bởi vì kia là tại Càn Lam yêu thần đề điểm phía dưới, bố trí đi. Nhất định phải tiến vào lưu phủ, mới có thể xem xét ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hóa thành con muỗi, bay vào lưu phủ bên trong. Đọc chu. Hiện ở, chòe nụ ạ toài lưu phủ tiến vào muốn so đông hầu phủ nhẹ nhõm nhiều, nhiều ngày dò xét, lưu phủ tình huống, Dương Khải Phong đã rõ như lòng bàn tay, hắn tiến vào về sau, trực tiếp hướng phía phụ nhân mà đi. Đen đuốc đều diệt, đen kịt một màu, phụ nhân cùng họ Lưu nam tử nằm ở trên giường, không núp nhích. Chưa từng đoạn chập trùng bộ ngực, có thể đánh giá ra, hai người chỉ là ngủ say. Vọng khí thuật mở ra, Dương Khải Phong lẳng lặng quan sát lấy phụ nhân. Không đồng dạng, phụ trên thân thể người. Nhiều một đạo linh hồn. Linh hồn này yếu ớt không chịu nổi, tam hồn thất phách miễn cưỡng tập hợp một chỗ, nếu là hiển lộ bên ngoài, một trận gió thổi qua. Đều sẽ tan thành mây khói. Đây là rửa đi ký ức, chuyển thế đầu thai tân sinh hồn phách. Bất quá giờ phút này, liền đã chuyển sinh mà ra, có phải là quá sớm hay không một chút? Không phải hẳn là đợi đến Giáng sinh thời điểm, Dương Khải Phong nghĩ nghĩ. Lập tức trong đầu lại toát ra một cái ý nghĩ. Bây giờ chuyển sinh mà ra, là linh hồn cùng nhục thân, ngay tại thai nghén thời điểm, bắt đầu tiến hành dung hợp, cuối cùng Giáng sinh về sau, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Vừa rồi mình bố trí, xuất hiện ba động, không có gì bất ngờ xảy ra, liền là cái này hồn phách nguyên nhân. Cao mày. Xem nhìn ra ngoài một hồi. Dương Khải Phong ngược lại là cảm giác, có một ít khó giải quyết, trực tiếp mạt sát cái này hồn phách, sau đó sử dụng nguyên linh quả, chém ra phân thân nguyên linh, dung nhập cái này ngay tại dựng dục thân thể bên trong. Điểm này không khó, nhưng Dương Khải Phong không có ý định làm như thế. Vô duyên vô cớ diệt sát một đạo sinh mệnh, vì mình, làm một người ích kỷ, Dương Khải Phong không phải không xuống tay được, mà là ở trong đó liên lụy đến nghiệp lực. Hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Diệt sát dễ dàng, giải quyết tốt hậu quả khó khăn, để hắn hồn phi phách tán, tránh khỏi nhân quả dây dưa. Nhưng cái này lấy được nghiệp lực, hắn không thể không cân nhắc ảnh hưởng vấn đề. Hắn cái này một bộ phân thân, muốn thành tiểu thánh hiển, lấy được đại công đức, đại tạo hóa. Vừa mới hàng thế, đã có nghiệp lực, hắn thật vất vả tạo ra thanh thế, lập tức liền hủy đi 7-8 phần. Hiện tại bày ra tại Dương Khải Phong trước mặt nan đề là, làm sao đem cái này hồn phách cho rút ra, không làm thương hại đến kia dựng dục thân thể, để cho mình dùng nguyên linh quả chém ra phân thân, thành công dung nhập trong đó. Cẩn thận suy tư dây hứa, Dương Khải Phong không dám tiếp tục trì hoãn. Đối chính đang say ngủ bên trong hai người, Dương Khải Phong lấy ra một viên thuốc. Đan dược lớn chừng ngón cái, hình chữ nhật, cũng không tròn, toàn thân đen nhánh. Nắm lấy đan dược ngón tay, nhẹ nhàng dùng sức, đan dược bị nghiền nát. Bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái, đan dược mảnh vỡ biến thành bột phấn, Dương Khải Phong đối thổi. Bột phấn biến thành một đạo tử sắc mê vụ, như thanh như gió, tại phụ nhân cùng họ Lưu nam tử hai người mệnh giá bên trên thổi qua. Chậm rãi hô hấp, biến trở nên nặng nề. Hai người lâm vào thâm trầm trong hôn mê, Dương Khải Phong đi tới phụ nhân bên cạnh, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đụng chạm phụ nhân nhô ra trên bụng. Hai mắt u, hồn phách hiện lên ở trước mắt. Một cái tay không ngừng bóp lấy pháp quyết, một cái tay khác đối liền là nhẹ nhàng kéo một cái. Đơn giản, thô bạo, Dương Khải Phong cách làm, trực tiếp đem kia linh hồn từ thai nghén bên trong thân thể bên trong kéo ra tới. Làm như thế, hậu hoạn cũng không phải ít. Bất quá trước mắt Dương Khải Phong căn bản trì hoãn không dậy nổi, theo thời gian trôi qua, đạo này tân sinh linh hồn, ngay tại từ từ bắt đầu thích ứng dựng dục thân thể. Đợi đến hoàn toàn thích ứng, triệt để dung hợp, Dương Khải Phong rốt cuộc không còn cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ. Cho nên cứ việc hậu hoạn không ít, nhưng hắn nhất thời bán hội, chỗ nào có thể tìm kiếm được, an toàn, không có hậu hoạn phương pháp. Hai hại lấy nhẹ, hậu hoạn cứ việc có, cũng nên so từ bỏ muốn tới mạnh. Tân sinh hồn phách cực kỳ yếu ớt, đây mới là chỗ khó chỗ. Dương Khải Phong động tác nhu hòa, tựa như đang vuốt ve con của mình đồng dạng. Hắn không dám dùng sức quá lớn, để cái này hồn phách nhận tổn hại. Chậm rãi hồn phách một chút xíu ly thể, Dương Khải Phong một bên khác, nhưng cũng đem nguyên linh quả xuất ra. Nguyên linh quả đỏ màu xanh, quả táo lớn nhỏ, phía trên hiện đầy thịt quả ưu cục, lít nha lít nhít, hợp thành đặc hữu đường vân. Tại Dương Khải Phong bên cạnh lơ lửng, không ngừng vây quanh hắn phi hành. Rút lui tốn ra hồn phách động tác, ngược lại là rất thuận lợi, hồn phách nhận tổn hại không lớn, chỉ cần vận nuôi một đoạn thời gian, hồn phách sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến Dương Khải Phong yên tâm, nhẹ giọng đối hồn phách kể ra đạo, hôm nay thụ ngươi tri ân, ngày sau nhất định dũng tuyển tương báo. Vừa nói xong, đọc lại ở trong nội tâm vẻ lo lắng, đột nhiên tiêu tán trống không. Dương Khải Phong cũng không phải là nói một mình, hắn đây là tại tiêu mất cùng hồn phách nhân quả. Xuất ra trước đó sớm liền chuẩn bị xong ngọc điệp, đem hồn phách vận nuôi trong đó. Dương Khải Phong hai con ngươi nhìn về phía lơ lửng vạn linh quả. Ngồi xếp bằng, hai mắt chậm rãi sát nhập bên trên. nguyên thần từ Dương Khải Phong đỉnh đầu toát ra, đây là Dương Khải Phong chân thân, một con rút nhỏ phiên bản hỏa nha. Hỏa nha rất sống động, tựa như vật sống. Nha nha kêu lên một tiếng, hỏa nha cùng nhau tiến lên, trực tiếp ngậm lấy vạn linh quả, sau một khắc, trực tiếp một ngụm đem vạn linh quả nuốt xuống. Hỏa nha thân thể lập tức phồng lên, như là bị rót vào vô cùng vô tận nước đồng dạng. Cái bụng tròn vo, cuối cùng chống đỡ thân thể, biến càng lúc càng lớn. Cuối cùng tại đạt tới một cái điểm tới hạn đồng thời, lại là ầm ầm bạo tạc. Đây hết thảy, Dương Khải Phong lại là toàn vẹn không biết, hắn giờ phút này toàn bộ tâm thần đều tại duy trì lấy vạn linh quả. Vạn linh quả huyền ảo dị thường, hắn tại sử dụng về sau, trực tiếp bắn ra một cỗ lực lượng vô danh. Cái này một cỗ lực lượng, hợp phù lấy thiên địa quy tắc. Dương Khải Phong lĩnh hội trong đó quy tắc, lúc đầu tối nghĩa, khó có thể lý giải được quy tắc, giờ khắc này như có thần trợ, Dương Khải Phong nhẹ nhõm lĩnh hội trong đó ý tứ. Thật lâu, hắn đột nhiên mở miệng nhẹ giọng ngâm đạo, chém. Một câu ra, hỏa nha thân thể nhanh chóng phân liệt. Trong nháy mắt, một đạo thanh sắc quang mang từ hỏa nha thân thể phân ra. Đây là vạn linh quả lực lượng. Mông lung, loang thoáng, thanh sắc quang mang biến thành một bóng người. Còn lại hỏa nha nguyên thần trực tiếp hướng phía Dương Khải Phong thân thể bay đi, không có vào đến Dương Khải Phong trong thân thể. Mà đạo này bóng người màu xanh, hắn lại là không núp đích. Thanh sắc quang mang tại trên đó lưu chuyển lên, không ngừng xoay quanh. Hào 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 16. Quang mang như dòng nước. Lao nhanh không thôi. Bóng người màu xanh càng ngày càng sáng tỏ, cánh tay, hai chân, đầu. Hoàn toàn biến thành hình người. Con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai chỗ có nhân loại vốn có khí quan, hắn toàn bộ đều nhất nhất xuất hiện. Bất quá tương đối quỷ dị chính là, người liền tại phía trước. Có miệng, có mắt, nhưng chính là thấy không rõ lắm tướng mạo như thế nào. Thân thể hư ảo, tầm mắt của hắn từ có thể thuận hư ảo thân thể trông thấy nằm ở trên giường phụ nhân hai người. Sử dụng vạn linh quả chém ra phân thân, cực kỳ thuận lợi, cũng không biết có phải hay không là Dương Khải Phong ở kiếp trước liền vì nhân loại nguyên nhân, cho nên đối với nhân loại, hắn bản năng cũng không kháng cự, hay là lưu lại một loại nào đó nhân loại đặc tính, thuận lợi để cho người ta kinh ngạc. Từ mặt đất đứng dậy, Dương Khải Phong đối hư ảo thân ảnh vung tay lên. Cái này thân ảnh màu xanh, trực tiếp biến thành một đạo quang mang, chui vào đến phụ nhân trong bụng. Chui vào đến thai nghén bên trong thân thể bên trong, cả hai không hợp nhau, linh hồn là linh hồn, thân thể là thân thể. Một màn này Dương Khải Phong nhìn xem trong mắt, biết đây là kia rút ra linh hồn di chứng, đã cùng kia linh hồn dung hợp thân thể, bản năng kháng cự dung hợp. Đánh giá một chút, Dương Khải Phong biết muốn cả hai triệt để dung hợp, lại là cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Cổ lời nói tốt, hoài thai 10 tháng, linh hồn này cùng thân thể dung hợp, liền cần tháng 10, trước trước sau sau muốn Giáng sinh, cần khoảng 1 năm dưới thời gian. Mặc dù so ra kém Na Cha hoài thai 3 năm, nhưng cũng không ít. Vừa định tìm kiếm biện pháp, giải quyết hết linh hồn này cùng thân thể dung hợp vấn đề, không cho Giáng sinh phân thân, trở thành dị loại. Dương Khải Phong liền ngăn lại ý nghĩ này, tạo thế đã hoàn mỹ thành công. Cái này chậm chạp không dây cương, đây cũng là dị tượng, bây giờ chỉ có chỗ tốt. Mà không có giống như là Na Cha như thế người người đều đánh chỗ xấu. Lăng không nhảy lên, biến thành một con muỗi, Dương Khải Phong trực tiếp bay múa rời đi. Trở về Đông Hầu phủ đệ bên trong, Dương Khải Phong đối kia ngồi xếp bằng lão đạo, nhẹ nhàng đẩy, lão đạo hóa thành cái ghế, hắn cái ghế bày ra nguyên địa. Lặng lặng ngồi xếp bằng, thứ hai mỗi ngày sáng về sau, hắn trực tiếp rời đi. Dương Khải Phong không có đi quá xa, ước chừng khoảng cách Bình Sa trấn vạn dặm vị trí, hắn tìm kiếm một chỗ núi hoang, bắt đầu tu luyện. Trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là hơn một năm. Nhắm mắt, mở mắt, thời gian liền đã chậm rãi trôi qua đi qua. Lại một lần nữa dãy mở trong mắt thời điểm, khoảng cách cổ quốc mở ra, ngay tại gần đây, hắn trực tiếp biến thành một vệ cầu vồng, đi đến Bình Sa trấn. Chương 17, chuẩn bị rượu ngon, chờ đợi vi sư trở về. Đạo nhân tự nhận là hành văn cũng không tính chênh lệch, nhưng thành tích này, vậy mà kinh người như vậy, nguyện phiếu một trường không có. Thủ đặt trước không đến hai chữ số, mãnh liệt cầu duy trì, thủ đặt trước mới là hết thảy. Đạo nhân vô cùng hy vọng tiếp tục viết, thành tích quá tốt đã không trông cậy vào, đạo nhân chỉ hy vọng có một cái 100 bài đặt trước, có tiếp tục viết hy vọng. Ai, một chương này đổi mới bên trên, đạo nhân ra ngoài tản bộ, tiếp xuống đổi mới, muốn ở buổi tối. 100 bài đặt trước đều lấy được không chiếm được, đây chính là 6.000 cất giữ, không cần nói nhảm nói một câu, hữu dụng, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Màu lam màn trời bên trên khảm một vòng kim quang sáng lạn mặt trời, một mảnh mây trắng giống trên biển xanh cô buồm tại trời trong phiêu du lịch. Màu lam nhạt màn trời, giống một bức sạch sẽ nhung tơ, khảm màu vàng viền vàng. Bình Sa trong trấn, đường hầu phủ đệ. Đường hầu Lý Đường ngồi tại chất gỗ trên ghế, tại một chỗ dưới bóng cây hóng mát, hắn híp mắt lại, nhìn xem bên ngoài nóng bỏng thời tiết, sóng nhiệt sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng cuốn sạch lấy. Đã hơn một năm, không biết mình vị kia sư phụ, đến cùng có chuyện gì chậm trễ, mắt thấy cổ quốc phong ấn muốn mở ra, đến nay còn không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Hắn không khỏi có một ít lo lắng, đây không phải lo lắng hắn cái kia sư phụ, mà là lo lắng quốc vận tổn hao nhiều phía dưới, sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bây giờ hắn đã vì Đường Hầu, chỉ kém quốc gia đổi tên. Chỉ cần vương tỷ tới tay, hắn sẽ lập tức sửa đổi. Thánh nhân lại đến, liệt tổ liệt tông phù hộ, tổ tông truyền xuống cơ nghiệp, đã đến đại hưng cơ hội. Cửu ngũ, phi long tại thiên. Nay quẻ cách cục đã thành, muôn đời tích lũy, ngay tại một khi. Lý Đường thần sắc trang nghiêm, trong nội tâm yên lặng cầu nguyện. Hầu gia, hầu gia, hầu gia, một tiếng kêu to, phá vỡ yên tĩnh phủ đệ. Người tới không ngừng chạy. Dưới chân chân bước không nhanh, mỗi một bước di chuyển đều là bước chân thư thả, nhưng tốc độ tuyệt không chậm. Chuyện gì? Hô to gọi nhỏ. Lý Đường cau mày. Đối quỳ lệ tại trước người mình nô bộc, quát lớn nói. Tiên trưởng tới. Trên mặt thần sắc mừng rỡ lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Đường há miệng nói, mau mời. Không. Ta tự mình đi mời. Lý Đường đứng dậy, hất lên tay áo, nhanh chân hướng phía phủ đệ chi đi ra ngoài. Xa xa hắn đã nhìn thấy, một thai to dâu bạc trắng lao đạo, lẳng lặng chậm rãi đi tới. Tiến lên mấy bước, Lý Đường trực tiếp xoay người hạ bái, trong miệng mở miệng giảng đạo, đồ nhi cung nên nhân sư. Đứng dậy, người ta sư đồ không cần như thế. Dương Khải Phong đưa tay kéo Lý Đường. Cùng Lý Đường đóng vai lấy tử sư hiếu đồ. Ân sư bên này mời. Lý Đường nghiêng người né ra, hướng phía bên trong đưa tay ra cánh tay, đồng thời đối một bên nô bộc ra lệnh nói, đi chuẩn bị săn yến. Nặc. Nô bộc trực tiếp ứng thanh. Vi sư gần nhất tu vi có chỗ tinh tiến, một mực tại củng cố tu vi, cho nên về thời gian chậm trễ Dương Khải Phong ngược lại là chủ động cho mình tìm một cái lý do, mặc dù hắn biết, mình nếu là không lời giải thích, cái này Lý Đường cũng sẽ không có chủ động hỏi thăm, nhưng không giải thích. Trong nội tâm vẫn sẽ có một cái ưu cục. Đối với cái này một vị Lý Đường, Dương Khải Phong không biết chưa đến chính mình còn muốn cùng hắn có cái gì tiếp xúc, không chừng sẽ có dùng đến hắn thời điểm. Sẽ không đem sự tình làm tuyệt, có lưu chỗ trống. Lần này A là nhất là phương pháp chính xác. Ân sư tu vi quan trọng, cổ quốc phong ấn mở ra, còn có mấy ngày, ân sư tới thật đúng lúc. Lý Đường toàn vẹn không thèm để ý nói. Hai người tới một chỗ rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, tương hỗ ngồi đối diện. Lý Đường đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ba thanh âm một buộc, liên tục vang vọng ba lần. Năm tên rim lấn ná búi tóc, sợi tóc uốn khúc nộp bài thi, bản chồng cách đỉnh đầu bên trên. Các nàng bước liên tục nhẹ dơ lên, chậm rãi đi tới, thân xuyên quần dài trắng, như cùng một đóa bạch liên hoa. Hành lễ, sau đó chậm rãi động, nhẹ nhàng nhảy múa. Gọt rũa khúc lông mày, chán mày ngài, hơi ửng đỏ chiều một tuyến, Phật hướng má đào đỏ hai má cười cơn xoáy hảo quang dập dờn. Dáng người thức tha, đường con nguyện chuyển, nhẹ nhàng nhảy múa, cổ cầm đàn tấu, thanh âm nguyện chuyển. Giống như phủ quang lược ảnh nhẹ nhàng, như trích tiên lâm trần phiêu giật. Dương Khải Phong thưởng thức cái này dáng múa nổi bật, tay áo đồng bền vũ đạo. Trong nội tâm không khỏi cảm thán, đây mới là hưởng thụ, trước mặt múa năm tên nữ tử, mỗi một tên toàn bộ đều là ngàn dặm mới tìm được một, được xưng tụng là đẹp rực rỡ tuyệt luân. Lần này cổ quốc mở ra, ân sư đối thủ cạnh tranh không ít. Tại đồ nhi thu thập tình báo bên trong, có hai người, cần ân sư chú ý. Ai? Vị thứ nhất chính là đại vương tọa hạ tả tướng quân Hô Diên trước. Dương Khải Phong rất nhỏ nhẹ gật đầu, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Lý Đường trong miệng đại vương, Dương Khải Phong biết là ai, kia là Trần Vương. Nam Thiểm Bộ Châu, rộng lớn vô biên, vương quốc hàng trăm hàng ngàn, hầu nước càng là vô số. Cũng không có đại nhất thống vương quốc tồn tại. Theo thời gian trôi qua, nhân đạo chi lực đang phát triển, tăng cường đâu chỉ gấp trăm lần, muốn thống nhất, càng phát gian nan không có khả năng. Coi như hiên viên tại thế, cũng là không làm gì được. Đại nhất thống vương triều, chỉ có tại thời đại thượng cổ, nhân đạo suy yếu lâu ngày, mới ra đời từng cái đại nhất thống vương triều. Như Hạ, như Thương, cái cuối cùng đại nhất thống vương triều là Tuần. Nhưng từ khi Tần loạn đại địa, Chu Vương bỏ mình, cửu đỉnh vô tung sau. Nam Thiểm Bộ Châu triệt để tiến vào liệt quốc tranh hùng, chư quốc loạn chiến, không có Chu Thiên Tử tại triều, cả đám đều dã tâm bắn ra. Xưng vương người nhiều vô số kể, thật ứng với câu nói kia, không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Trần Vương chính là mới quật khởi vương quốc, bọn hắn không là lúc trước Chu Vương phân đất phong hầu vạn quốc chi một, chính là Tân Quý. Trần Vương triều lấy đại tướng quân nhất là Hiển Quý, hạ bắn phiêu kỵ tướng quân, lại xuống liền là trái phải trước sau tứ tướng quân. Tả tướng quân gần như chỉ ở đại tướng quân cùng phiêu kỵ tướng quân phía dưới, chính là Trần Vương triều quân đội nhân vật số 3. Đây là một vị kinh địch, Dương Khải Phong biết Trần Vương triều kỹ càng tư liệu, vẫn là nắm Lý Đường phúc, hắn trở thành Lý Đường sư phụ, bốn phía địa lý, nhất định tin tưởng, hắn cố ý tìm hiểu qua. Tả tướng quân Hô Diên trước thiện làm xong roi, tu tập chính là cửu thiên ứng lôi đại pháp, mỗi một lần cổ quốc phong ấn mở ra, Trần Vương đều sẽ điều động trái phải trước sau tứ tướng quân bên trong một người đến đây, lần này đến phiên hắn. Còn có một người khác là Thần Sông Láo Gia. Hắn chính là Cam Sông Thần Sông. Cam Hà Đông ngay cả Bình Sa, Tây tiếp Trần Sông, lại hướng Tây sẽ tụ hợp vào Kinh Hà bên trong. Vạn năm trước đó Trần Sông cùng Cam Sông chính là đồng nguyên, gọi là Trần Cam Sông, là Kinh Hà chi nhánh, đều vì Kính Hà Long Vương quản hạt. Bất quá Trần Vương lúc trước khai triều, cùng Trần Cam Sông Thần Sông lên phân tranh. Trần Cam Sông Thần Sông muốn như phong thần thời điểm, Tứ Hải Long Vương uy hiếp Lý Tĩnh đồng dạng, dìm nước Trần Đường Quan. Để Na Cha tự vẫn, cũng không nhìn một chút hắn là ai, vậy mà muốn cùng Tứ Hải Long Vương dạng này đại thần so sánh. Run lên đại chiến, lấy Trần Vương thắng ra. Các đời thái tổ, không khỏi là anh minh quả quyết, khoác kiên chỉ duệ, tiến bộ dũng mãnh, e ngại uy hiếp Dương Khải Phong cảm thán nói. Không cần Lý Đường nói tiếp. Hắn cũng biết Trần Cam Sông Thần Sông bại. Trần Vương thiên tư oai hùng, từ tiểu liền có thần đồng chi danh, 3 tuổi được cao nhân thu làm môn hạ, 16 tuổi xuất thế, 38 tuổi khai sáng triều Trần. Muốn so tu vi, Trần Vương không bằng Lý Tĩnh, nhưng luận quả quyết, Lý Tĩnh kém xa tít tắp hắn. Trần Thanh huyết tế, không thành liền chết. Một trận đại chiến, Trần Cam Sông Thần Sông trọng thương mà chạy. Bất quá hắn chạy trở về, cũng không có rơi xuống chỗ tốt, dìm nước đại địa, bên trên không ai, đã xúc phạm thiên điều, bị lực sĩ cầm nã, tại kia chắt trên bệ thần. Bị chát đao áp đặt dưới, thần cách vỡ vụn, hồn phi phách tán. Trần Cam Sông cũng bị chia tách, chia làm Trần Sông cùng Cam Sông. Cam Sông Thần Sông từ tán tiên thực lực, biến thành lôi kiếp. Tả tướng quân Hô Diên trước, Thần Sông Lão Gia hai vị này, toàn bộ đều là bước qua đạo thứ hai thiên quan, bằng được thứ tam đạo thiên quan, muốn thành tiên cường giả. Còn lại người, thực lực mặc dù không tệ, nhưng xa xa không so được hai người, đây là một phần tình báo, ân sư có thể xem xét cẩn thận. Lý Đường trong ngực của mình, lấy ra một cái ngọc giản, bỏ vào trên bàn gỗ, ra hiệu Dương Khải Phong mình một mình quan sát. Lý Đường tư thái thong dong, nói rất là tùy ý. Một điểm không có đem kia tả tướng quân Hô Diên trước cùng Thần Sông Láo ra để ở trong mắt, hắn thu thập cả hai tư liệu, chỉ là hắn bản tính cẩn thận. Hắn thấy, mình ân sư xuất mã, lần này mã đáo thành công, đây là chuyện tất nhiên. Bất luận ân sư để lại cho hắn cao thâm mặt chắc hình tượng, nói đúng là kia tổ truyền xuống quẻ tượng, đều cũng nói rõ hết thảy, nơi nào sẽ có thất bại khả năng. Lý Đường lòng tin 10 phần, Dương Khải Phong nơi đó, lại là cảm thấy khó giải quyết. Thần Sông Láo ra cùng cái này tả tướng quân Hô Diên trước. Đều bước qua đạo thứ hai thiên quan, bằng được thứ tam đạo thiên quan người. Thực lực như vậy, để Dương Khải Phong làm cái tương tự, cũng chính là lúc trước đầm lấy yêu xoáy thực lực. Lôi kiếp kỳ, đạo thứ nhất thiên quan vì đệ tam trọng lôi kiếp, đạo thứ hai thiên quan vì đệ thất trọng lôi kiếp, thứ tam đạo thiên quan, vì đệ cửu trọng lôi kiếp. Bước qua đạo thứ hai thiên quan, bằng được thứ tam đạo thiên quan, đây chính là bắt trọng lôi kiếp thực lực. Mình không phải là đối thủ, Dương Khải Phong có một tia thoái ý. Ân sư lần này nhất định mã đáo thành công. Hai vị này giá trị phải chú ý một chút, còn lại tầm thường, không đáng giá nhắc tới. Nếu là có thể nói, còn xin ân sư thủ hạ lưu tình, tha kia tả tướng quân Hô Diên trước một mạng. Đỗ Nhi cùng hắn giao tình không ít, không muốn hại tính mạng hắn. Lý Đường bưng rượu lên ngọn, uống một hớp làm, tràn đầy tự tin nói. Đỗ Nhi yên tâm, vi sư không phải người hiếu sát. Dương Khải Phong nhẹ nhàng tay giơ lên, vuốt thuận lấy ngạc hạ sợi râu. Nội tâm có thoái ý, trong miệng lại là tuyệt không yếu thế, mở miệng tiếp tục nói, Đường Quốc nghị muốn đại hưng, nhất định phải nhân tài tương trợ. Hô Diên trước thực lực cũng tạm được, nếu là Đồ Nhi thu làm cánh chim, nhất định có thể dương cánh bay cao. Cổ quốc phong ấn làm sao sớm mở ra? Vừa mới muốn nói chuyện Lý Đường, đột nhiên đứng dậy, nơi xa một cỗ quang huy phóng lên tận trời. Quang mang như trụ, chiếu rọi cửu thiên, huy hoàng uy uy. Còn xin ân sư đi một lần. Dương Khải Phong nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết Lý Đường, xác nhận hắn không phải nói nói mát, nhưng cự tuyệt ngữ, Dương Khải Phong nói không nên lời. Bởi vì nếu là cự tuyệt, cái này một vị đối với mình nói gì nghe nấy đồ đệ, liền dám cùng mình trở mặt. Có hồng trần chi khí tương trợ, tại Bình Sa trong trấn, mình căn bản không phải đối thủ. Chuẩn bị rượu ngon, chờ đợi vi sư trở về. Chương 18, đánh lén, phản sát, Thần Sông Láo ra. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, cầu hết thảy. Quang hoa không ngừng lưu chuyển, cửa vào mông lung. Chân đạp tường vân, Dương Khải Phong tay háo nhẹ nhàng cùng Lý Đường cùng đi tới. Cổ quốc cửa vào. Ở vào Bình Sa trấn 10 bên cạnh, khoảng cách này vị trí đã là hồng trần chi khí yếu kém chi địa. Không phải nương tựa theo Bình Sa trong trấn hồng trần chi khí, tất cả mọi người sẽ bị trấn áp. Nhìn mình tiện nghi đồ đệ đồng dạng, Dương Khải Phong chậm rãi đi vào trong đó. Nếu là tại Bình Sa Trấn thời điểm, hắn còn có thoái ý, nhưng đi ra Bình Sa Trấn, thoát ly Lý Đường uy hiếp về sau, hắn đống nhiên phát hiện, mình lần này địch nhân rất mạnh, nhưng hắn không phải là không có cơ hội. Cái này Vương Tỷ đối Lý Đường trọng yếu như vậy, là cái này Đường Quốc thành lập trấn áp quốc vận bảo vật. Không có cái này Vương Tỷ, Đường Quốc khả năng đứng trước đổi vận, bị hủy diệt nguy hiểm. Mà cái này Đường Quốc toàn bộ đều là kia lão quan tính toán, Dương Khải Phong không tin hắn không tính được tới cái này cổ quốc. Có thể nghĩ, cái này cổ quốc đều tại kế hoạch bên trong. Cho dù là kia lão quan, trứng mắt hắn, thế nhưng là Vương Tỷ còn nhất định muốn Dương Khải Phong từ cổ quốc bên trong thu hoạch được, giao phó cho Lý Đường, cho nên lần này hành trình, nhất định là hữu kinh vô hiểm. Đã như vậy, Dương Khải Phong buông xuống lo lắng, tự nhiên một mảnh thản nhiên. Ngang nhiên sải bước đi vào trong đó, cổ quốc phong ấn đột phá mở ra, đối Dương Khải Phong tử có chỗ tốt. Hắn xuất trước tiến vào, chiếm cứ lấy tiên cơ. Nhìn qua Dương Khải Phong tiến vào thân ảnh, Lý Đường chậm rãi thối lui, cửa vào này chính là một chỗ nơi thị phi. Nhấc chân bước vào trong đó, Dương Khải Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng trôi nổi, cả người không chứa mảy may trọng lượng, nhanh chóng đang di động. Bốn phía mông lung, mê huyễn dị thường. Na di, truyền tống, cả người hắn trì độn, thân thể không bị khống chế, nhưng suy nghĩ của hắn không có thu đến bất kỳ hạn chế. Chính đang nhanh chóng sinh động nhảy lên. Đương tầm mắt rõ ràng, thủy ai tường khói bao phủ, thanh phong minh nguyệt rêu rao. Cửu trọng gác cao như cung điện, vạn trượng tầng đài giống như giải thưởng. Từng tòa cung điện, hiện ra quan mang, hào quang diệu nhân, ngọc bích kim giai, khí thế rộng rãi. Hào hùng khí thế. Không hổ là một nước chi đô, từ kiến trúc đó có thể thấy được, ngày xưa cường đại. Dương Khải Phong nếm thử giá vân, đám mây tỏa ra, lại là không bay lên được. Nơi này vẫn là một chỗ cấm không lĩnh vực, trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút, không có bao nhiêu chần chờ, Dương Khải Phong bước chân di chuyển, hướng phía trước bay vọt, nhanh chóng hướng phía mục đích mà đi. Cái này cổ quốc không biết bị phong ấn bao nhiêu năm. Từ Lý Đường tổ tiên bị phân đất phong hầu về sau, cái này đã có 1.8 vạn năm. Yếu bất gấp 10, đó cũng là 1.800 lần. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, bên trong nên có đồ vật, đã bị vơ vét 7-8 phần, cũng chỉ có trung ương nhất kia một tòa trong cung điện. Bởi vì cấm chế duyên cớ, cho nên mới giữ lại đến nay. Bất quá cái này giữ lại thời gian, cũng sẽ không thật lâu, thời gian đang trôi qua, ngày xưa cường đại cấm chế, đã bắt đầu buông lỏng. Tương lai một ngày, cấm chế sớm muộn cũng sẽ có cái này mất đi hiệu quả một ngày. Không, căn bản liền chờ không đến ngày đó đến. Chen chúc mà đến, muốn thu hoạch được bảo vật đáng người, liền đã đột phá vào trong đó. Không tốt, vốn cho là mình tốc độ rất nhanh. Là trước hết tiến vào, nhưng rõ ràng có người muốn so với mình nhanh chân đến trước. Dương Khải Phong nhìn trên mặt đất dấu chân, cổ quốc bên trong cắt vàng khắp nơi trên đất, nhàn nhạt làm nền một tầng. Nơi này không có gió, không có ánh nắng, mặc dù tươi sáng như chú, nhưng ở chỗ này cũng sẽ không có lấy bốn mùa chuyển đổi. Đạo này dấu chân, rất rõ ràng, chính là trước đây không lâu lưu lại. Dương Khải Phong không cách nào căn cứ dấu chân phán đoán người, đến cùng dành trước mình bao lâu, thế nhưng là hắn đủ để phán đoán, đến cùng có mấy người, muốn so với mình lĩnh trước một bước. Một người, hai người. Ước chừng có hai người, muốn còn nhanh hơn hắn. Không dám trì hoãn, hắn bước nhanh hướng phía trung ương cung điện đi đến. Cái này cổ quốc, ai cũng không biết hắn ở phương nào, hắn ra sao chỗ thổ địa. Bên trong cắt vàng khắp nơi trên đất, như sa mạc chi quốc. Phía trước vô tung vô ảnh, chỉ có dấu chân lưu lại, chứng minh có người đến qua. Cẩn thận, có mai phục. Càn Lam yêu thần niệm câu thông, lời nói ú ú chuyển đến. Nơi nào? Dương Khải Phong thần sắc không thay đổi, tiến lên động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại, dùng thần niệm cùng Càn Lam yêu thần câu thông nói. Càn Lam yêu thần từ khi Phật Hoàng Động Thiên rời đi về sau, bộ dáng tưởng như hai người, biến càng hơi trầm xuống hơn mặc, đa số thời điểm, đều là Dương Khải Phong chủ động hỏi thăm, hắn mới có thể mở miệng. Không phải lúc khác, đương Càn Lam yêu thần mở miệng thời điểm, bình thường đều là Dương Khải Phong tao ngộ nguy hiểm, hay là gặp đại biến thời điểm. Phía trước ba trượng, trong đất cắt Càn Lam yêu thần trả lời cùng ngắn gọn. Cuối cùng, tựa như là đối Dương Khải Phong không yên lòng, mình bổ sung một câu nói, nơi đó trước đó bị đào ra cái hố, hắn tránh nuốt ở bên trong. Giải quyết như thế nào? Tương kế tiểu kế Dương Khải Phong hơi suy tư, liền tại trong thần thức trả lời nói. Màu vàng đất cờ âm thầm đã thiếp thân sáng lên, trường bào che đậy màu vàng đất cờ sáng tỏ. Một bước, ba trượng bất quá khoảng 9 mét. Mấy bước ở giữa, liền đã vượt qua tới. Theo bộ pháp dẫm đạp mà xuống, một cỗ lôi đỉnh bạo liệt mà ra, chí cương chí dương khí kình bắn ra. Một màu đồng cổ làn ra, chân trụi lấy nửa người trên, nửa người dưới mặc lấy quần cụt tráng hán đầu trọc, từ hố trong động nhảy lên một cái, hai chân có chút uốn lượn, trong tay một cây trường thương, thẳng tắp đâm xuyên mà ra. Trống chân điểm điểm, điểm đen đu đu, tản ra hàn ý, như lô đen, thôn phệ lấy hết thảy. Trường thương hiện ra điện quang, điện hoa lốt bút, tựa như từng đầu ngân xà. Dương Khải Phong tại bước chân rơi xuống, màu vàng đất cờ trong nháy mắt bay ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn. Đạo đạo hoàng khí rủ xuống, màu vàng màn trướng, bảo hộ lấy Dương Khải Phong. Một tôn đan lô, trống rỗng mà hiện. Cá thai, trống đinh, cánh sen, ba chân. Ngọn lửa rừng rực ở trong đó thiêu đốt lên. 3336. Ngọn lửa nhấp nháy thanh âm, như là mạch đập, từng tiếng lọt vào thai. Đan lô cứ việc không trọn vẹn, vết dạn dày đặc, nhiều chỗ có thể nhìn thấu nội bộ, nhưng duy ngã độc tôn thái độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Dương Khải Phong thân thể, trống rỗng mà trướng, như kình thiên trụ lớn, như thượng cổ không chu toàn thần sơn, vì thiên địa trụ cột. Trong nháy mắt hóa thành trượng hai cự nhân, hai tay giơ cao đan lô. Ra sức quăng ra, đan lô ở trên bầu trời xẹt qua duyên dáng đường vòng cung. Vâng 15. Âm âm hỏa diễm, kịch liệt thiêu đốt lên, bát quái tiên lô trực tiếp đập chúng đâm xuyên tới trường thương. Âm âm về sau, nương theo lấy răng rắc một tiếng. Trường thương đứt gãy hai đoạn. Cán thương bẻ gãy, bát quái tiên lô tiếp tục đi tới. Hòa hồng sắc một mảnh đan lô, xen lẫn vô song lực lượng, gào thét quét sạch trắng hán. Tráng hán hổ khẩu đứt gãy. Trong tay nắm chặt cán thương, không tự chủ ngã rơi xuống đất, cái này là sức mạnh cỡ nào, hắn tự tin vô cùng lực lượng, tại cái này cự lực phía dưới. Căn bản không cách nào địch nổi. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn đan lô đập trúng chính mình. Trên thân quang hoa nhất chuyển, xoát hướng phía đan lô đánh tới, hộ thân pháp khí, đã tế ra. Bất quá lại là tốn công vô ích, pháp khí sau một khắc trực tiếp vỡ vụn. Pháp bảo chi huy, duệ không thể đỡ. Pháp khí bị khắc chế ngay cả một nửa uy lực, đều không có phát huy ra. Liền đã vỡ vụn. Hắn nhìn xem đan lô đập trúng đầu của mình, một cỗ toàn tâm đau đớn về sau, xoát một chút, mắt tối sầm lại, thân chết rồi. Cái chán nước ra, óc lóe ra, nửa người bị nghiền thành vì ngây ngất đê mê. Hô hô hô, kịch liệt thở mạnh, từ miệng của hắn phát ra. Giờ khắc này bộ ngực của hắn, như lửa nóng bức, miệng khô nước, không ngừng thở dốc. Thân thể nhoáng một cái, thân cao đã khôi phục. Làm dùng pháp bảo. Đối với Dương Khải Phong trước mắt thực lực, vẫn có một ít quá mức miễn cưỡng. Lần này bắt quái tiên lô không phải hình chiếu, mà là bắt quái tiên lô chân thân. Cương tự nhẫn mại lấy khó chịu, tiến lên mấy bước vây tay một cái thu hồi bắt quái tiên lô, đem tráng hán không gian trang bị còn có pháp khí mảnh vỡ quét sạch không còn, chỉ một ngón tay. Một đám lửa xuất hiện, tại tráng hán trên thân bắt đầu bốc cháy lên. Vừa mới dự định rời đi Dương Khải Phong, lại là đột nhiên đình chỉ lại bước tiến của mình. Rồi tay nắm lấy thiêu đốt thi thể, không nhìn phía trên hỏa diễm, dùng sức vừa rút lui, đem thi thể ném vào đến hố trong động. Hắn nhìn một chút phụ cận cắt đất, động tác liên tục, đem tất cả vết tích, toàn bộ đều cho xóa đi, hắn hướng phía cái hố nhảy một cái, trực tiếp rơi vào đến trong hầm. Đem cắt đất bao trùm lên, ngậm miệng lại, đình chỉ hô hấp. Miệng, cái mũi, phía trên bao trùm lấy nặng nề cắt đất, hắn toàn thân cao thấp, đã bị cắt đất bao vây. Không nhúc nhích, hết thể khôi phục bình tĩnh. Đánh lén. Giải quyết hết đối thủ cạnh tranh, điểm này Dương Khải Phong cũng biết. Bây giờ nơi này chính là một chỗ trước đó làm tốt cả bấy, Dương Khải Phong không biết vị kia là thế nào đào móc. Khẳng định không phải lần này cổ quốc mở ra làm ra, bởi vì là thời gian không còn kịp nữa. Hẳn là lúc trước hắn chuẩn bị xong, bố trí không tệ, ngoại trừ Càn Lam yêu thần dạng này cường giả bên ngoài, tiên nhân trở xuống, thần thức đảo qua, căn bản phân rõ không rõ. Chính thích hợp Dương Khải Phong ở chỗ này tiến hành đánh lén. Xa xa xa. Nơi xa truyền ra tiếng bước chân. Một người nhanh chóng di động tới, tiếng bước chân tại Dương Khải Phong trong tai, theo tiếp cận, càng phát rõ ràng. Vẫn còn rất xa. Dương Khải Phong đối Càn Lam yêu thần hỏi thăm nói. 200 trượng. Ta sẽ mở ra thức hải, đem người tới cảnh tượng tại trong thức hải của ta hiển hóa. Tốt. Có Càn Lam yêu thần cái này dạ đã tồn tại, tất cả địch nhân ở trước mặt mình căn bản chính là không chỗ che thân. Bất luận biến hóa của bọn hắn, vẫn là bọn hắn ẩn nút. Càn Lam yêu thần thần thức cấp bậc quá cao, hết thảy tất cả đều có thể nhẹ nhõm phát hiện. Cái này liền như là người chơi cùng nhân viên quản lý đồng dạng, đứng tại nhân viên quản lý góc độ, trực tiếp có thể nhìn xuống người chơi. Một vũng nước dâu vết không ngừng rót vào đến trong đất cát. Khi hắn đi qua chỗ, lưu lại một mảnh ướt át. Thân thể thon dài, kéo lấy đỏ trắng giao nhau đường vân cái đuôi. Trên mặt mọc đầy thật dài sợi râu lớn bằng ngón cái, không ngừng run run, chính là vật sống. Tựa như là Mỹ đô toa cái kia sợi tóc, toàn bộ đều là từng đầu rắn độc chỗ tạo thành. To lớn tung đầu, rất có uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, long hành hổ bộ, nhanh chân hướng về phía trước. Hoang lần này chúng ta hai nhà liên thủ, nhất định có thể độc chiếm bảo vật. Đứng tại cạm bẫy trước đó, người tới khoanh tay mà đứng, bình thản mở miệng kể ra nói. Chương 19, đổi lại áo lót, tiến vào trung ương cung điện. Cắt vàng trải rộng, che mất đường đi cùng cung điện. Tĩnh, bốn phía yên tĩnh một mảnh, không gió, im ắng. Rầm rầm thanh âm, đột nhiên vang lên. Nửa ngày, một bóng người từ trong đất cắt thoát ra, người tới màu đồng cổ làn da, trần trụi lấy nửa người trên, thân dưới mặc quần đùi, trên cổ treo một cái cốt chất dây chuyền. Ngươi mới là uy hiếp địch nhân lớn nhất. Thô cuồng âm thanh âm vang lên, tráng hán một đôi tròn mép con mắt, chằm chằm lên trước mặt tôn người. Không, chiều trần tới tả tướng quân, đây mới là địch nhân lớn nhất. Hoang, chỉ cần chúng ta liên thủ, bảo vật dễ như trở bàn tay. Tôn người không có chút nào không kiên nhẫn, ôn hòa mở miệng giảng đạo. Tốt, tráng hán gật đầu đáp ứng. Che giấu, ở chỗ này xử lý kia tả tướng quân. Tráng hán lại lần nữa nhảy vào đến hố trong động. Gặp đây, tôn người nhưng cũng là theo sát phía sau. Cái hố diện tích không nhỏ, tráng hán cùng tôn người riêng phần mình đứng tại hai bên, ở giữa khoảng cách lấy một khoảng cách, tương hô đề phòng. Lại một lần nữa che giấu cắt đất phía trên tung tích, tráng hán xe nhẹ đường quen, lấy phi thường thành thạo thủ pháp, đem vết tích toàn bộ san bằng. Cắt đất rơi xuống, đem tráng hán còn có tôn người toàn bộ đều che giấu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trước trước sau sau đã có hai người đi ngang qua, cắt đất phía dưới tráng hán còn có tôn người toàn bộ đều thờ ơ. Đi ngang qua hai người, một là nguyên thần, một là lôi kiếp. Lôi kiếp đạo thứ nhất thiên quan đều không có vượt qua, nguyên thần càng là chỉ có trung kỳ, hai người không có uy hiếp. Cho dù là để bọn hắn thu hoạch được bảo vật, bọn hắn cũng vô pháp đào thoát rơi. Xa 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 thanh âm truyền ra, phức tạp tiếng bước chân, quang nghe tiếng bước chân, người tới liền không chỉ một người. Tại Càn Lam yêu thần trợ giúp dưới, Dương Khải Phong trong thức hải, hiển hóa ra người tới. Một nhóm ba người, trước mắt một người dáng người không cao, tròn tròn vo, như là quả bí lùn, tròn mập trên mặt. Lại là tràn ngập một đạo từ mũi phát họa đến bên thai vết sẹo. Tướng mạo dữ tợn, kinh dị đáng sợ. Còn lại hai người dáng người cũng là không cao, một thân áo giáp màu bạc, đầu đội mặt nạ. Toàn thân tràn ngập giáp trụ, uyển như người sắt. Là hắn, tả tướng quân Hô Diên trước. Tráng hán nội tâm nắm chắc, căn cứ lấy hắn đạt được tình báo. Tả tướng quân Hô Diên trước cũng không phải là một vị thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, rất có uy nghi tướng quân, mà là cái này một vị quả bí lùn. Tôm nhân thần tình trang nghiêm, tại cạm bẫy này bên trong, có thể nhẹ nhõm dò xét ngoại giới, mặc dù hắn không bằng Dương Khải Phong đồng dạng trực tiếp đem phía ngoài cảnh vật tại trong thức hải hiển hóa, nhưng hắn cũng đã nhận ra người tới là mục tiêu của mình. Tôm trên thân người thủy triều phun trào như biển cả sóng cả, trong nháy mắt lại ú ú âm thầm, khí tức không rõ. Cạm bẫy tự mang che lấp, dò xét, nhiều loại phụ trợ công hiệu hoàn mỹ đem tôm trên thân người dị thường che đậy kín. Hô Diên trước long hành hổ bộ, mỗi một chân đạp đạp xuống đi, cắt đất phía trên lưu lại trùng điệp dấu chân. Đột nhiên một thanh xin thép từ trong đất cắt đâm xuyên ra, xiên thép góc cạnh bén nhọn, sóng cả hiện lên. Vô biên nước biển, cuồn cuộn lưu động. Cuồn cuộn chi thủy, liên miên bất tuyệt. Cọ rửa hết thảy. Hồng thủy ngập trời, bất kỳ cái gì có can đảm ngăn cản hắn phía trước chi vật, đều sẽ bị xung kích thịt nát xương tan. Chuyện của tui.vn bọn chuột nhắt, ngươi dám. Quả bí lùn trang nghiêm thần sắc giận dữ, một chân không có rơi xuống, hai tay giơ cao. Muốn so hắn thân cao song roi, cầm trong tay. Song roi một trước một sau, trực tiếp ầm vang rủ xuống. Dáng người vừa lăn, nhưng tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Kim tiên phát sau mà đến trước, vừa đúng ngăn cản tại xiên thép đường đi tới trước. Một cỗ màu đen gọn sóng từ xiên thép phía trên dập dờn mà ra, như là sóng nước, một làn sóng tiếp theo một làn sóng truyền vang. Kim tiên bị màu đen gọn sóng xông lên, lại là dừng một chút, đạo đạo xung kích, cuối cùng rủ xuống thái độ đã bị ngăn lại. Quả bí lùn lạnh tiếu liên liên, kim tiên vô công, hắn không ngạc nhiên chút nào. Mặt khác một đầu kim tiên đã ầm vang rơi xuống. Màu đen gợn sóng, trực tiếp tầm vang vỡ nát, kim tiên rơi xuống. Có một tiếng, tia lửa tung tóe, xiên thép bị ngăn cản được. Đột nhiên một cỗ sắc bén phong mang, lại là từ quả bí lùn phía sau truyền ra. Đây là một đầu cái đuôi, đỏ trắng hoa văn hiện ra đầu cách hình, chóp đuôi duệ, lóe ra ô ánh sáng đen mang. Cực tốc thoát ra, nhanh nhẹn cấp tốc. Bị lừa rồi, đây là Dương Đông kích Tây. Quả bí lùn trong nội tâm cực kỳ tức giận, xiên thép chỉ là giả thoáng một thường, chân chính sát chiêu là đầu này cái đuôi. Tôn người lấy động, mặt khác một bên trắng hán trực tiếp nhảy ra, trường thương trong tay hiện ra lôi đỉnh, lóe ra địa quang, hoành không đâm xuyên. Huy hoàng uy uy, thế thiên hành phạt, cương mãnh ba đạo, chí cương chí dương chi khí tràn ngập vùng này. Hai hại lấy nhẹ, quả bí lùn thân kinh bắt chiến, trong đầu nhanh chóng hạ đạt quyết đoán. Thân thể bất động, trong tay kim tiên ẩn ẩn truyền ra hổ khiếu, trực tiếp quét ngang. Trường thương ba đạo, kim tiên hắn càng thêm bá đạo. đỏ trắng giao nhau cái đuôi, trực tiếp đâm xuyên nhập quả bí lùn trên thân. Màu đen mực giáp, giờ phút này nổi lên hắc quang, đen như mực nước. Một cây ngón trỏ trưởng, đen nhánh đuôi kim châm ra. Mực giáp phòng ngự, lập tức cáo phá, đuôi châm không có vào quả bí lùn thân thể. Theo sát cái đuôi ầm ầm đánh trúng quả bí lùn lồng ngực, một ngụm máu từ quả bí lùn miệng bên trong phun ra. Huyết dịch thuận khoe miệng, lưu chảy đến mực giáp phía trên. Bị dồn đến tuyệt cảnh, quả bí lùn chẳng những không triệt thoái phía sau, ngược lại dũng mãnh hướng về phía trước nào tới. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn biết, càng là đến lúc này, muốn lui lại, muốn chạy mất, chết càng nhanh, chỉ có lấy mệnh vật lộn, mới có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Giang giác, trường thương trực tiếp bị kim tiên đánh nát. Mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe, lôi đỉnh tiêu tán, điện quang ẩn nấp. Loại tình huống này, để quả bí lùn vô cùng nổi nóng, hắn lại một lần bị lừa rồi, cái này bị hắn ngộ nhận là công kích mạnh nhất một kích, đây chỉ là chủ nghĩa hình thức, chỉ là bề ngoài đẹp mắt, không có bất kỳ cái gì uy lực. Hai tên ngân giáp thị vệ, giờ phút này kịp phản ứng, trên người bọn họ nổi lên ngân sắc quang mang. Hai người riêng phần mình dịch ra một bước, ngân quang dung hợp lẫn nhau, quấn quýt lấy nhau, sau đó hóa thành hai màu đen trắng. Âm dương trận, trong nháy mắt bố trí mà thành. Âm dương trận chính là âm dương lục hợp trận phiên bản đơn giản hóa bản, hoàn chỉnh âm dương lục hợp trận chính là đại trận, đây là quân trận, đại quân nhân số càng nhiều, trận pháp càng mạnh. Âm dương trận biểu hiện, chính là có cao nhân phản cảm âm dương lục hợp trận bảy trận phức tạp, nhân số chiếm đa số, tất cả bác kiện chịu ti, đơn giản hóa mà ra. Hai tên thị vệ, trên thân áo giáp, liền là âm dương trận bảy trận cần có pháp khí. Trận pháp xuất hiện, đem quả bí lùn thủ hộ. Âm dương lục hợp trận không lấy sát phạt tăng trưởng, mà là để phòng ngự nổi danh trên đời. Cái này giản hóa âm dương trận cũng giống như thế. Hào quang màu đỏ rực lóe lên, đao chồng huy hoàng. Đao ảnh bạo vẩy, quang hoa nóng bỏng. Đạo đạo quang mang phát ra, đao khí tung hành, trong nháy mắt bao phủ chung quanh mười trượng. Hắc đao cùng thiên địa giao hội. Linh khí tụ đến, hóa thành hỏa diễm. Kim hoàng hỏa diễm phun ra, chung quanh khí lưu toàn bộ nhóm lửa. Hoang, ngươi vậy mà phản bội ta đang muốn thừa thắng xông lên, nhất cử xử lý quả bí lùn tôm người. Đông cảm giác sau lưng cực nóng. Hắc đao chạm kích đối tượng, vậy mà không phải quả bí lùn, mà là tôm người. Tình huống như vậy xuất hiện. Là ngoài ý muốn, nhưng cũng là tất nhiên. Hai con lá hổ, một con thụ thương, một con hoàn hảo không chút tổn hại, đây tuyệt đối không phù hợp tráng hán tâm ý. Hoàn hảo không chút tổn hại lá hổ, sẽ từ từ xử lý thụ thương lá hổ, đến lúc đó chỉ còn lại một con hổ, một nhà độc đại, nhiều nhất chỉ là một con sói tráng hán, căn bản là không có cách địch nổi. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão hổ săn giết chính mình. Cho nên hai con lão hổ, toàn bộ thụ thương, đây mới là trước mắt đối với hắn có lợi nhất thế cục. Uy hiếp ở sau lưng truyền ra, cái này khiến hắn từ bỏ truy kích, xiên thép đang lúc trở tay. Trực tiếp quét ngang. Sóng biển mãnh liệt, thủy khắc hỏa, lần này lại là không công mà lui. Hắc đao vừa ra, hỏa diễm đốt biển, cuồn cuộn thủy triều. Cương mãnh bá liệt, uy thế sáng tỏ. Thủy khắc hỏa, đương lửa hung mãnh về sau, lại là lửa khắc nước. Cả hai tương sinh tương khắc, ai khắc ai, đây là muốn nhìn đối phương ai mạnh. Tôn người vội vàng phản kích, pháp lực vận chuyển không khoái, chiêu thức ở giữa không có bao nhiêu lực đạo, ở đâu là tráng hán tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu đối thủ. Hắc đao chạm kích đến xin thép, nhộn nhạo một chút, hắc đao tiến lên chi thế, lại là không thay đổi, chỉ là góc độ, hơi nghiêng. Vừa mới thay đổi thân thể tôn người, độ ngực mở rộng, một đạo từ cái rốn ngay tiếp theo cái cổ vết đao, khắc họa tại trên ngực hắn. Đến cùng có được hộ thân pháp khí, mặc dù lực lượng chủ yếu, đều dùng để phòng bị quả bí lùn, nhưng hắn tại vội vàng ở giữa, vẫn là vận chuyển mà quay về, triệt tiêu mất cái này nhất đao không ít lực lượng. Tôn người chỉ là thụ thương, mà không có bỏ mình. Cục diện như vậy, tráng hắn đã sớm đoán trước. Bước qua đạo thứ hai thiên quan cường giả, há lại dễ dàng như vậy giết chết. Dạng này đao pháp, tuyệt đối không phải hắn có, ngươi không phải hoang tôn người một bước lui ra phía sau, chiếm cứ một bên. Hai con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm tráng hán, mở miệng nói ra. Chó căn chó, một miệng lông quả bí lùn tại âm dương trận bảo vệ dưới, từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt vàng cam cam đang ăn dược, một ngụm nuốt vào, nhìn xem lên nội chiến hai người, mở miệng châm chọc nói. Hoang đã ở phía dưới chờ ngươi, tráng hán cười ha ha một tiếng, trực tiếp hất ra bộ pháp, hướng về phương xa nhảy lên, nhanh chóng chạy mất. Đối với tráng hán tới nói, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Bất luận là quả bí lùn hô diên trước vẫn là tôn người thần sông lao ra. Toàn bộ đều là bước qua đạo thứ hai thiên quan cường giả, một chọi một, tuyệt đối không có phần thắng. Mặc dù hai người đều thụ thương, thực lực đại giảm, nhưng hắn còn không phải là đối thủ. Trực tiếp đi đường tráng hán, hướng phía trung ương cung điện, nhanh chóng tiến đến. Tráng hán đi đường, tôn người lập tức ý thức được không tốt, bây giờ ưu thế đã không tại hắn, vừa muốn hành động, quả bí lùn đã cười lạnh, trên mặt vết sẹo vằn mèo, giơ cao lên kim tiền, ầm vang đánh tới. Vừa rồi đánh lén, kém một chút để cho mình thân tử đạo tiêu, cái này hắn nhưng không có quên. Tráng hán một đường lao vụt, tốc độ cực nhanh, không ngừng bước, một bước vượt qua quá khứ, đều là hơn 10 trượng khoảng cách. Chạy trước, tráng hán thân thể đang không ngừng phát sinh biến hóa. Vóc người khôi ngô, biến tinh tế, trong nháy mắt một gầy còm, tràn ngập nếp vốn lao giả hiện thân tại đây. Đổi lại một thân áo bào đen. Phát ra điệp điệp tiếu dung, một cô âm lãnh chi khí truyền ra. Hóa thân ma đầu, càng thay ngựa giáp. Trung ương cung điện, đã bị cạy mở, cấm chế không biết bị ai mở ra một lỗ hổng. Hắn đi vào về sau, trực tiếp chui vào trong đó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thượng Cổ Đại Thần, mặt. Câu nguyện phiếu. Cung điện rộng rãi, khí thế bành trướng. Bất quá cùng bên ngoài hào quang diễm diễm so sánh, nội bộ biểu lộ ra khá là cổ xưa. Trên mặt đất vẩy xuống lấy cắt gốm phiến, thanh đồng khí mảnh vỡ, hình ba cạnh mang cánh đồng thốc, xương thú, liệu châu, linh lang đầy dây, vẩy xuống khắp nơi trên đất. Theo bước chân dẫm đạp, thanh đồng mảnh vỡ ứng thanh tăng dã, đây bất quá là một chút vật phẩm bình thường, bởi vì cấm chế duyên cớ, giữ lại đến nay, theo nhẹ nhàng đụng chạm, trực tiếp phong hóa rơi. Gian này hành lang, hai mặt tuyệt bích, chỉ có một cái thông đạo, thông hướng chỗ sâu. Dương Khải Phong không dám trì hoãn, đem trên đỉnh đầu đấu đồng màu đen, hướng phía dưới giật giật, che giấu mình mặt mũi giàn ua, bước chân hắn nhẹ nhàng, một chút cũng không có lao giả, khí huyết suy kiệt, hành động bất tiện. Hành lang muốn đi đến cuối cùng. Hai bên cũng không tiếp tục là tuyệt bích, xuất hiện hai gian động mở cửa hộ gian phòng. Cửa gian phòng hộ sử dụng chính là ngân châu vọt ngay cả mà thành rèm, khỏa khỏa ngân châu, màu sắc rực rỡ, cực kỳ sung mãn. Thuận rèm châu khe hở, hắn nhìn về phía trong phòng xếp đặt, gian phòng bên trong bộ đã bừa bộn một mảnh, nhiều chỗ đều là bị tìm kiếm vết tích tồn tại. Vết tích rất mới, không lúc trước lưu lại, rõ ràng là trước đây không lâu, vừa mới có người tìm kiếm qua. Thạch đao, thạch mâu, thạch mũi tên, nhỏ bé thạch diệp, thạch hoạch chờ làm bằng đá phẩm, hỗn loạn xếp đặt. Dương Khải Phong tiến lên một bước, đối rèm châu, dùng sức vừa rút lui, vốn muốn đem rèm châu rút lui kéo xuống, nhưng không có dự liệu được, tại hắn dùng sức dưới, rèm châu không nhúc nhích tí nào. Cái này là đồ tốt, Dương Khải Phong lập tức ý thức được, cái này không có bị hắn để ở trong mắt rèm châu, cũng có được một chút kỳ dị. Đã phát hiện, liền không có cái gì dễ bỏ qua. Dương Khải Phong xuất ra hắc đao, trực tiếp bắt đầu đem rèm châu gọt sạch. Rèm châu rút lui tốn không hạ, nhưng kia đặt trước chế lấy rèm châu địa phương, chỉ là một chút cứng rắn nham thạch. Hắc đao sắc bén, như cắt chém đầu hũ đồng dạng, đem tảng đá cắt nát, sau đó đem rèm châu thu hồi. Dương Khải Phong sau khi vào phòng, lập tức vung tay lên, tất cả vật phẩm, hết thảy cuốn vào đến không gian trang bị bên trong. Hắn tựa như thu phá lạn đồng dạng, đem tất cả mọi thứ, không phân tốt xấu, hết thảy toàn bộ mang đi. Làm quyết tuyệt, cái này một chút thần thoại thế giới người. Từng cái thông minh vô cùng, nhưng là bọn hắn có một ít nhận kinh nghiệm chủ nghĩa giáo điều. Đối với mình không có ích lợi gì phế phẩm, là sẽ không nhìn nhiều. Nhưng thâm thụ ở kiếp trước hun đúc Dương Khải Phong, không biết bao nhiêu bảo vật, đều là bởi vì tiền nhân có mắt không trọng, từ đó buông tha, để chủ giác thu được đại cơ duyên, chuyện như vậy, hắn là sẽ không làm. Rách dưới đều có rách dưới tác dụng, cái này cổ quốc bên trong đồ vật, cho dù là vật tầm thường, không chừng đều có một phen tác dụng. Đương nhiên, cái này rách dưới hắn cũng không phải loạn nhặt, như bên ngoài hành lang kia một chút, hắn liền không có động. Trong gian phòng đó đồ vật khác biệt, nhìn qua bằng đá đồ vật, không bằng kia thanh đồng đồng giá trị tới cao. Nhưng đó là ngươi lấy bình thường ánh mắt đến đối đãi, thời đại thượng cổ, nhân loại sinh ra mới bắt đầu. Nơi đó có thanh đồng vật, sử dụng đều là bằng đá vật. Vũ khí, còn có ăn cơm ra hỏa, hết thảy đều là như thế. Như lúc trước nhân tộc vương giả, toại nhân thị vũ khí, cũng là tảng đá rèn luyện gai nhọn. Nếu bàn về giá trị, cái này nhìn qua phổ thông thạch đao, thạch mâu, không chừng mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước, có được vô song uy lực, chỉ là bởi vì thời gian trôi qua. Bọn hắn không có trải qua phương pháp đặc thù vận nuôi, tang mất hết tinh hoa, lưu lạc trở thành phàm phẩm. Như cá giết sang sông, tất cả vật phẩm đều vơ vét không còn gì. Hai gian phòng, Dương Khải Phong trước sau ra vào thời gian, đều không cao hơn 2 phút, cũng chỉ là tại đem rèm châu gọt sạch hao tốn một chút thời gian, không phải tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Tiếp tục thuận hành lang tiến lên, Dương Khải Phong lần này tăng nhanh cước bộ của mình. Hắn ước chừng lấy sau lưng Hồ Diên trước còn có thần sông lao ra, sắp đổi tới. Hai hổ tranh chấp, tử thương một cái, ngây thơ như vậy ý nghĩ, Dương Khải Phong căn bản cũng không có nghĩ tới. Bây giờ bảo vật còn chưa tới tay, cái bóng đều không, bọn hắn há có thể lấy mệnh vật lộn, tại phát hiện không làm gì được đối phương, tiếp tục nữa sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, khiến người khác kiếm tiện nghi về sau, tương hỗ thỏa hiệp, đây là chuyện tất nhiên. Cuối hành lang, chính là phía bên phải ngoặt đi. Xuất hiện tại trước mặt là một chỗ đại điện, cung điện vàng son lộng lẫy, bất quá tu kiến phong cách, tương đối thô cùng, không hợp thời thế hiện nay. Đương kim thời đại, lấy tinh xảo, hoa văn, mỹ cảm mà từ vinh. Nơi này lối kiến trúc đại khí, nhưng kiến trúc không có kinh qua bao nhiêu tạo hình, tương đối thô ráp. Đây là dễ nghe thuyết pháp, khó nghe một chút, liền là tương đối nguyên thủy. Đây là bộ lạc thời đại sản phẩm, đây ít nhất là hạ triều trước đó sản vật. Thật sự có lịch sử, lần thứ nhất Dương Khải Phong đối với cái này cổ quốc chính là Vũ Hoàng trấn áp truyền ôn, ngược lại là bao nhiêu có một chút tin tưởng. Trong đại điện, một nam tử, trường bào màu đen, ngồi ở kia khảm bảo ngọc vương tọa bên trên. Hắn mũi rất cao, như đao gọt mặt, môi mỏng khẽ mím môi, tử nhãn híp lại lên, giống như là một con ưng nhìn xuống thiên hạ này, như thế kiêu ngạo không tuần. Hắn hai lỗ thai mang theo một con lớn vòng thai, ngân sắc, giống như là kia vòng tay lớn như vậy. Nhìn qua hắn, Dương Khải Phong đông cảm giác bốn phía vắng vẻ, kia một đôi tĩnh mịch hai con ngươi, lập tức sống lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, bờ môi có chút mở ra. Chúng ta chi danh, ban thưởng ngươi tài phú. Chúng ta chi danh, ban thưởng lực lượng ngươi. Chúng ta chi danh, ban thưởng ngươi sinh mệnh. Dương Khải Phong tham lam bạo tăng, một trái tim sinh động, hô hấp dồn dập, biến hóa chi thuật lập tức tăng dã. Một đầu chim thân người nam tử, thân mặc áo bào đen, rậm rạp lông vũ, từ áo bào đen bên trong trần lộ ra. Vừa muốn há miệng, lại là kịp phản ứng, cắn đầu lưỡi một cái, nhói nhói phía dưới, bốn phía u lập tức cáo phá, tầm mắt khôi phục rõ ràng. Đáng chết thần tộc, chết đều không yên tĩnh. Dương Khải Phong thấp giọng mắng một câu, hắn kém một chút liền trúng chiêu. Quang hoa nhất chuyển, hắn lại một lần nữa biến thành gầy còm lão giả. Ánh mắt không dám ngẩng đầu, nhìn về phía kia vương tọa bên trong thần tộc nam tử. Sau khi chết nhục thân bất hủ, đây là kim cương bất hoại chi thân, luận thực lực hầu tử cũng không gì hơn cái này. Mà rõ ràng cái này một vị, lúc còn sống nhất định muốn so hầu tử mạnh. Chuyên ôn, nếu là vừa rồi hắn còn có một chút tin tưởng, như vậy bây giờ khắc này, hắn đã tin tưởng. Thế này sao lại là cái gì cổ quốc, hắn là thần quốc. Người cùng thần bất lưỡng lập, không, là thiên hạ và tộc, ngoại trừ thần tộc bên ngoài, từng cái cùng hắn là địch. Cái này thần, nói không phải bây giờ bị cắt xén phiên bản thần, mà là thượng cổ chúng thần. Yêu thần biết hắn sao? Dương Khải Phong túi thấp đầu lâu, nhanh chóng tra xét bốn phía, rất rõ ràng đại điện bên trong đồ vật, đều bị lục soát thổi qua. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Há có thể không biết. Hắn là ai? Bây giờ là giờ nào? Giờ mùi. Đem đằng sau một chữ bỏ đi. Hắn là chưa. Dương Khải Phong sắc mặt phát lạnh. Bản liền cho rằng trước mặt chính là thượng cổ đại thần. Trải qua vô số năm, còn có thể nhục thân bất hủ, hắn khi còn sống ít nhất là một vị kim tiên, nhưng Càn Lam yêu thần trả lời, càng làm cho hắn kinh ngạc, đơn giản không có chút nào chuẩn bị. Mặt đây là một canh giờ danh tự, là 12 địa chi một trong. Nhưng hắn đồng thời cũng là một cái thần danh tự. Viễn cổ thời điểm, thiên hoàng đắc đạo, thần tộc quật khởi, thiên hoàng thương cách thị. Có 12 cái huynh đệ, theo thứ tự là Tử, Sửu, Dần, Mão, Thần, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dâu, Tuất, Hợi. Thân cư đại khí vận, vì 12 địa chi. Có công lớn đức tại thế, thương cách thị chính là tại 10 nhị huynh đệ trợ giúp dưới, trở thành thiên hoàng, quý vì thiên địa chí tôn, thiên hạ đệ nhất nhân. Nơi đây không phải nơi ở lâu, đi nhanh lên. Dương Khải Phong biết cái này thần thể thân phận về sau, không dám trì hoãn. Lập tức rời đi. Về phần đánh cái này một bộ thần thể chủ ý, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thượng cổ những năm cuối, mặt đột nhiên mất tích, thần quốc tiêu tán. Vô tung vô ảnh, cái này một mực là một cái mê. Nhưng hôm nay cái này giải khai một nửa, cái này một vị mặt rất có thể cùng Vũ Hoàng lên xung đột, bị Vũ Hoàng đem thần quốc trấn áp ở đây, không. Người này có phải hay không Vũ Hoàng, còn muốn khác nói. Chuyên môn không thuộc loại thực, không chừng người khác đem đoan ức vác tại Vũ Hoàng trên thân. Nhân tộc vì cái gì khó trọng, xem toàn thể đi yêu tộc muốn so nhân tộc mạnh hơn nhiều, chớ đừng nói chi là chủng tộc khác liên hợp, nếu là lên xung đột, nhân tộc chủ giác vị trí, đã sớm nhường ra. Nhưng chân thực bên trên, nhân tộc thực lực, bất quá là ẩn tàng phía sau màn. Muốn động nhân tộc, liền quấn không ra nhân tộc thánh địa hỏa vân động. Toại nhân thị, hữu xảo thị. Vũ Hoàng, từng vị năm đó tung hoành thiên địa, bá tuyệt thiên hạ nhân vật tuyệt thế. Từng vị nhân tộc thánh hiển, kết quả cuối cùng, liền là ngồi xuống tại hỏa vân động ẩn cư. Tất cả thiên địa tụng tên ta ngày, liền là chúng ta lúc trở về vừa mới vòng qua đại điện Dương Khải Phong, trong hai đột nhiên nghe thấy được một tiếng thì thào nói nhỏ. Hắn kinh ngạc muốn quay đầu nhìn lại, cuối cùng sinh sinh bị hắn cho ngăn lại. Hắn không có quên vừa rồi mình kém một chút trúng chiêu, nếu không phải là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu đời, nơi này hết thể giảm bớt không biết bao nhiêu lần. Dương Khải Phong quan sát cái nhìn kia, liền triệt để chôn vùi rơi mình, gọt đi chủ nhân cách, bị độ hóa, quy y với hắn, trở thành hắn trung thực tín đồ, vì hắn sinh, vì hắn chết, vì hắn nỗ lực hết thảy. Cùng Phật gia độ hóa không sai biệt lắm chiêu số, không, phải nói là Phật gia bộ kia, vẫn là học bọn hắn. Bất quá cái này một vị mạt muốn trùng sinh, đây là một kiện đại sự. Cái này một chút thượng cổ đại thần, từng cái cực kỳ khó giết, chết lại sống, tỉ như vị kia thiên hoàng, thời kỳ thượng cổ đã tọa hóa. Nhưng là tần loạn đại địa thời điểm, nguyên linh lại phục hồi. Cái này một vị nếu là trở về, đến lúc đó lại là một trận đại loạn. Nếu là chỉ có mạt một người, lấy thiên đình thực lực, mời mấy vị thiên tôn, cầm dưới, sợ liền là cuối cùng hai chữ kia, chúng ta. Cái này nói cũng không phải là hắn một người, rất có thể là bọn hắn mười nhị huynh đệ, cùng nhau đụng tới. Làm không cẩn thận lại sẽ nhấc lên một trận, tần loạn đại địa đại loạn. Lắc đầu, hắn đem cái này phức tạp ý nghĩ khu trục ra não hải, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Chuyện như vậy không muốn hắn đi quan tâm, tự nhiên có cao cao tại thượng kia một số người đi quan tâm. Bình xa chấn đường hầu phủ đệ bí ẩn trong sân. Lý Đường nhất hệ trường bào, lẳng lặng đứng ngồi, cầm lấy màu đỏ thâm bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn một cái, nhẹ giọng nói, dựa theo tiên tổ tiên đoán đi làm, đem thượng cổ đại thần mạt thân thể tin tức, lan rộng ra ngoài. Tiếp xuống liền muốn nhìn ân sư ngươi là có hay không là trong lời tiên đoán người kia. Chương 21, chân thành tha thiết ma tộc. Câu nguyện phiếu. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu. Trung ương cung điện, chính là một tòa kiến trúc bảy. Đại điện, liên tiếp thiên điện, liên tiếp lấy hành lang. Chiếm diện tích không nhỏ, nhưng cũng đi đến một khắc này. Đi qua đại điện, Dương Khải Phong đi vào thiên điện ở trong. Thiên điện cùng đại điện so sánh, chiếm diện tích ít đi một chút, không có đại điện như vậy khí thế rộng rãi, thế nhưng không cho người ta nhỏ hẹp. Tiến vào thiên điện bên trong, hắn thân thể trầm xuống, pháp lực tối nghĩa, vận chuyển không ra, đây là cấm pháp chi địa. Trên người hắn hiện hiện khó tả khí tức, nguyên thần nhúc nhích, vận chuyển pháp lực. Không cần thử, nơi này là bảo hoa điện. Là cổ quốc cất giữ bảo vật chi địa, hết thảy pháp lực, thần lực, vẫn là ma lực, tiến vào bên trong đều sẽ tăng dã. Bị chấn áp xuống dưới một đạo thô cuồng thanh âm truyền ra, này mới khiến Dương Khải Phong chú ý tới, thiên điện một châu ngóc ngách bên trong, lại là đứng vững một ma tộc nam tử. Nam tử cái trán bóng loáng, sinh ra xúc giác, mệnh giá khuôn mặt, lông tóc rậm rạp, thân thể khôi ngô, cao chừng một trượng, hai tay vây quanh. Ma tộc nếu là luận ngoại hình, bọn hắn cùng yêu tộc không kém là bao nhiêu, đều là đủ kiểu hình thái, các loại hình dạng, bởi vì thành đạo khác biệt, bản thể khác biệt, biến thành vô số loại. Giống như là trước mặt ma tộc tại yêu tộc bên trong cũng có thể tìm kiếm được trưởng xê xích không nhiều, đầu sinh xúc giác giống như vậy là tê giác hóa hình, bộ dáng liền không kém bao nhiêu. Chân chính để yêu tộc cùng ma tộc tách ra chính là bọn hắn riêng phần mình lực lượng thuộc tính. Yêu tộc theo tuổi tác tăng trưởng, tự nhiên mà vậy sẽ lĩnh ngộ yêu lực vận dụng, mà ma tộc cũng giống như thế, bọn hắn sẽ lĩnh ngộ ma lực. Trước mắt nam tử trên thân hiện ma khí, cực kỳ tốt phân biệt. Đạo hữu, không cần nhiều lời nói nhảm, hôm nay có thể tiến vào nơi đây, không cũng là vì ta tộc pháp bảo đại ạt thứ là ma châm. Nó ngay ở chỗ này, giết ta diệt bá, nó chính là của ngươi. Ma tộc nam tử một mặt tự ngạo. Nhìn xem Dương Khải Phong cuồng ngạo nói. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, hạng người gì đều cái gì cần có đều có, đổi thành Dương Khải Phong. Tuyệt đối sẽ không cuồng ngạo như vậy, hắn sẽ đứng từ một nơi bí mật gần đó, ngắm đúng thời cơ, như một con rắn độc đồng dạng, đột nhiên thoát ra. Tập sát rơi vào nhập người. Mà không giống như là trước mắt ma tộc nam tử, rõ ràng có cơ hội đánh lén, lại đem hết thảy bạch mở, quang minh chính đại. Nhất là còn nói cho ngươi hắn có được đại ạt thứ là ma châm. Cách làm như vậy, phảng phất tựa như là ngớ ngẩn đồng dạng, nhưng trước mặt ma tộc nam tử là ngớ ngẩn sao? Dương Khải Phong có thể dùng giọng khẳng định trả lời ngươi, hắn không phải. Ma tộc nam tử có thể làm như thế, cái kia là có phân khích. Ai không biết, hai đại chủng tộc am hiểu luyện thể, trong đó có ma tộc. Mỗi một tên ma tộc. Bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, khôn sống mống chết, căn bản không cần tự chủ đi rèn luyện, thể chất đều cực kỳ không yếu, nếu là có thể chủ động luyện thể, mỗi cái đều là trong cái này cường giả. Tại cái này cấm tiệt pháp lực địa phương, bằng vào mượn nhục thân chi lực, ma tộc có lực lượng, xem thường hết thảy. Vấn đề này có một ít không đúng, tiến vào cổ quốc trước. Nơi này có đại ạt thư là ma châm, còn có vương tỷ, Dương Khải Phong ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến, nhưng xem thấy được cuối cùng. Hắn cho rằng hai món bảo vật này xuất hiện tỷ lệ, vô hạn tiếp cận về không. Nơi này tạm thời xem như Vũ Hoàng trấn áp mạt chi địa, lấy mạt thân ra, cho dù là Vũ Hoàng ánh mắt bắt bẻ, chỉ bắt hắn vừa ý bảo vật, đối với phổ thông vật, chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng sẽ lưu lại không ít bảo vật, nhưng hôm nay những thứ kia quá mức hiếm ít. Còn có một chút quỷ dị chính là Đại Atula ma châm làm sao lại xuất hiện tại mặt nơi này, thần ma như tiên cùng ma đồng dạng, đều là hoàn toàn đứng tại tương phản hai mặt. Bây giờ bị cắt xén rơi thần không đi nói, sẽ không bắt bẻ, có cái gì muốn cái gì, giống như là mặt dạng này thượng cổ đại thần, bình thường ma khí, đều sẽ tịnh hóa rơi, hay là hủy hoại. Sự tình có một ít không đúng, cái này phảng phất là có người cố ý tản Đại Atula ma châm tin tức, hấp dẫn lấy đám người tiến vào cái này cổ quốc bên trong. Nếu là tiến thêm một bước phỏng đoán, có người như thế mưu đồ, là vì cái gì? Đương nhiên không thể nào là tiến vào cổ quốc cái này một số người, có thể lấy ra được pháp bảo làm mồi, ai còn sẽ để ý cái này một chút ngay cả tiên đạo chưa thành người. Cho nên mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, là kia mặt thần thể. Đây không phải thu hoạch được, mà là đem mặt thần thể xuất hiện lưu truyền rộng rãi, mưu đồ lấy cái gì? Kia mặt thần thể ở cái này cổ quốc, điểm đáng ngờ rất nhiều, nếu là cái này cổ quốc là mặt thần quốc. Cho dù là tuế nguyệt trôi qua, thời gian không còn, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị một đám chưa thành tiên đạo người phá giải, xâm nhập nơi này. Phảng phất là bị nhân sinh sinh chuyển đến nơi đây đồng dạng, liên tưởng đến Vũ Hoàng kia một thì truyền ôn. Cho dù ai không đích thân đến hiện trường, đều sẽ ở trong nội tâm bắt đầu sinh ra mặt là tại thượng cổ mặc nghiệm, bị Vũ Hoàng trấn áp, phong ấn tại nơi này. Ở vào Tây Du chi kiếp, thiên cơ hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi, việc nhỏ có thể tính, đại sự không thể nào tính lên. Nơi này đã trở thành phong bạo mắt, mặt thần thể xuất thế, tin tức truyền bá ra ngoài, hấp dẫn mà đến nhưng không riêng gì một chút giống như chính mình tôm thép. Nhóm người mình cầm mặt thần thể không có cách nào, kia là thực lực mình không đủ, nếu là kia một chút chân quân, Bồ Tát. Cái này thần thể thế nhưng là một cái hương mô mô, như mình cầm kia điệu tiên thi thể, luyện chế pháp khí đồng dạng, cái này thần thể cũng có như thế công hiệu. Vẫn là đi trước vi diệu, rời đi nơi này. Không, cầm xuống trước mắt ma tộc. Thu hoạch được Đại Atula ma châm, một cái canh giờ, vẫn là chỉ hoan lên. Cho dù là tin tức truyền bá lại nhanh, cũng không thể nói một canh giờ thời gian, trên trời dưới đất, toàn bộ đều biết. Liền coi như bọn họ biết, một canh giờ cũng đuổi không đến. Thiên địa quá lớn, rộng lớn vô biên, tứ hải bên ngoài, căn bản không có người tìm kiếm được cuối cùng. Ma tộc nam tử tự ngạo, đối với mình nhục thân chi lực có tự tin, Dương Khải Phong không phải là không như thế. Thiên cương 36 biến chính là thượng cổ yêu hoàng căn cứ 36 tên yêu thần sáng tạo ra, quả nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Thiên biến vạn hóa cảnh giới trước, hắn dám xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất. Ma tộc nam tử nhanh chân hướng về phía trước, hắn cầm một bộ từng chiếc góng ánh sáng long lanh ma châm, còn có một cái phương phương chính chính vương tỷ, ném tới trên mặt đất, đối Dương Khải Phong trầm giọng nói, chiến thắng ta, cái này toàn bộ đều là ngươi. Chậm, ta muốn hỏi đạo hữu một việc. Tại phía trước ta tiến đến những người kia đâu? Dương Khải Phong đột nhiên vang lên một việc, hắn không phải vị thứ nhất tiến vào, tại hắn phía trước còn có không ít người. Ngươi nói là mấy vị kia, ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, toàn bộ đều đã chết. Ma tộc nam tử rất nghe lời đỉnh chỉ tiến lên bộ pháp, trên mặt lộ ra khinh miệt thần thái, bất quá trong miệng lại là ăn ngay nói thật. Đối Dương Khải Phong vô cùng phối hợp, như là lao sư cùng học sinh đồng dạng. Còn có nghe lời như vậy ma tộc, thật là không thể tưởng tượng nổi. Không muốn tại cùng hắn nhiều lời, tốc chiến tốc thắng, không phải ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Càn Lam yêu thần lời nói có một ít gấp rút, hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, cái này ma tộc tu luyện là chân thành chi nói. Ta lấy thành tâm đợi ngươi, ngươi tất lấy thành tâm về ta. Hắn đối ngươi càng trở nên chân thành, chiến lực gia tăng bội số càng cao. Ta liền nói, ma tộc nơi nào sẽ có dạng này thành thật người. Quả nhiên là không có lòng tốt. Dương Khải Phong lập tức minh ngộ, trước mắt ma tộc không có lòng tốt. Trong lời nói, để ngươi cho rằng hắn là ngu xuẩn, nhưng cuối cùng làm ngươi chết đi, mới ảm đạm phát hiện, ngươi mới là lớn nhất ngu xuẩn. Thần thoại thế giới, thật rất lớn, cổ quái như vậy công pháp, đều có được, nếu không có Càn Lam yêu thần tồn tại, Dương Khải Phong hôm nay thật bị che đậy quá khứ, trách không được cái này ma tộc nam tử không nội, mặc cho thời gian, cùng hắn ở chỗ này nói nhảm. Đã phát hiện, hắn không đang chọn dừng lại, bước nhanh đến phía trước, vốn muốn lộ ra hắc đao, một sát na hắn chần chờ một chút. Không có pháp lực. Đại Nhật đao pháp uy lực hạ xuống. Đại Nhật đao pháp tinh túy, ngay tại ở đao pháp đản sinh kia một cỗ hỏa diễm chi lực, bây giờ Dương Khải Phong thực lực thấp, không thành tiên đạo. Hỏa diễm vẫn chỉ là phàm hỏa, tu luyện chính là Đại Nhật đao pháp chiêu thứ nhất đơn giản hóa sau ba thức. Xem như tiên đạo, chân chính có thể tu luyện Đại Nhật đao pháp thời điểm, mới là Đại Nhật đao pháp thể hiện ra uy lực chân chính thời điểm. Nhất đao xuống dưới, hỏa diễm tự sinh, không phải là phụ trợ công kích, mà là chân chính chủ lực. Dương Khải Phong công kích hiện tại tương đối đơn nhất, ngoại trừ Đại Nhật đao pháp bên ngoài, hắn lại cũng không có cái gì mạnh hữu lực thủ đoạn công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tinh tiến đến nguyên thần kỳ, nhìn qua rất tốt, nhưng hậu quả cũng không phải là không có, liền là hắn kiến thức, còn có thủ đoạn, đều chưa kịp tinh tu đến tương đối cao cấp độ. Cũng may mắn hắn không phải tại một chỗ pha trộn, là mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ rời đi, càng tìm một nơi khác. Mới không có địch nhân, chuyên môn nghiên cứu hắn, không phải muốn tìm ra khắc chế thủ đoạn của hắn, đây là rất chuyện dễ dàng. Hít sâu một hơi, hắn thân thể bắt đầu bành trướng, hóa thành trướng hai, trên người áo bào đen trực tiếp bị no bạo, trở thành vải, treo ở trên người. Vóc người khô gầy, cấp tốc tràn đầy, lực lượng xen lẫn, tràn ngập mỹ cảm. Bát quái tiên lô trực tiếp nắm trong tay, đối ma tộc nam tử, Dương Khải Phong trực tiếp bắt đầu đập tới. Hắn không có ném loạn, lần này không giống như là tập sát tráng hắn kia, hắn trước đó có phát giác, tương kế tự kế, tráng hắn kia tưởng rằng hắn trốn ở âm thầm đánh lén, thật tình không biết đứng ở ngoài sáng Dương Khải Phong, mới thật sự là đánh lén người. Dương Khải Phong khí thế hung hùng, tay nâng đan lô, không ai bị nổi. Ma tộc nam tử không những không tránh, ngược lại là trực tiếp lên tiếp. Một quyền ầm vang đánh ra, khí kình bốn phía, thủy triều cuồn cuộn, một cỗ sấm rền thanh âm, trống rông chợt hiện. Phanh 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 chín. Nam đấm, như giọt mưa, liên tục không ngừng rơi xuống. Không ngừng oanh kích lấy bát quái tiên lô, chí cương chí dương, mãnh liệt bá đạo. Trên mặt từng hồng, ma tộc nam tử hưng phấn dị thường. Bát quái tiên lô đang chấn động, đương 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 đánh thanh âm, bên tai không dứt. Gặp cơ hội này, ma tộc nam tử không tránh, Dương Khải Phong trực tiếp vung ra bát quái tiên lô. Hắn ngay từ đầu không làm như vậy, là bởi vì sợ ma tộc nam tử tránh né, nên không trúng mục tiêu, bây giờ hắn không có phương diện này lo lắng. Ném ra bát quái tiên lô, Dương Khải Phong bản thân hắn, thả người nhào tới. Năm ngón tay tụ lại, trở thành hình quả đấm, đống cắt lớn nhỏ năm đấm, dần hiện ra trùng điệp quyền ảnh. Mà giờ khắc này, một đạo quang mang, từ thiên điện bắn ra ngoài nhập, chiến đấu bên trong hai người, ai cũng không có chú ý tới. Quang mang tiến vào thiên điện, hiện ra nguyên hình, hướng xuống đất bên trên đại Atulama trầm cùng vương tỷ trộm tới. Chương 22, giao ra pháp bảo, tha cho ngươi một mạng. Lại một lần chạy trần chuồng nguyên nhân, liền là thành tích không tốt, đạo nhân cầu một chút duy trì, hôm nay canh một 4.000 chữ, nghỉ ngơi một chút, ngày mai bắt đầu chính thức đại bạo phát, bắt đầu liều mạng, bổ thiếu, ghép thành tích. A14. Một loạt tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hấp dẫn Dương Khải Phong cùng ma tộc nam tử diệt bá chú ý. Hai người dư quang quét qua, lại là vừa vặn nhìn thấy một dáng người gầy yếu nam tử, hắn co lại thành một đoàn, không ngừng che lấy hai tay của mình kêu thảm. Giờ phút này hai tay của hắn, đen như mực nước, ngoại trừ màu đen, rốt cuộc nhìn không thấy cái khác nhan sắc. Đó cũng không phải trúng độc, lây đến màu đen mọc độc, mà là ma khí thẩm thấu kết quả, ai cũng không biết. Tại cái này đại Atulama trên kim diện, hiện ra cường hoành ma khí, cái này một vị xử trí không kịp đề phòng dưới, bị ma khí xâm lấn, thống khổ không chịu nổi. Một đôi mắt hiện ra nhẹ nhẹ huyết sắc, ma khí nhanh chóng ở trong cơ thể hắn quyết tán, không đơn giản chính là hai tay, toàn thân của hắn, đều đã hiện ra hắc khí. Dáng người bắt đầu tăng mạnh, bị ma khí lây nhiễm sinh vật, bọn hắn đều sẽ bị ma hóa. Bất quá cái này một vị có một ít ngoại lệ, hắn tăng vọt thân thể, không ngừng khuyết trường, lại tiếp tục khuyết trường. Căn bản cũng không có ngừng, sau đó đột nhiên như thổi lên khí cầu đồng dạng, không ngừng biến lớn, bành trướng đến sau cùng kết cục, hắn đã chủ động. Ầm. Một tiếng bạo tạc vang động. Cái này ma hóa người, hắn trực tiếp thịt nát xương tan, nổ lớn, đem thân thể của hắn, nổ bốn phía vẩy ra. Thiên điện bên trong bạo tạc, tại muốn bạo tạc trước, cũng làm cho Dương Khải Phong cùng ma tộc nam tử nhanh chóng tách ra, riêng phần mình tránh né đến trong góc, nhìn qua bạo tạc trung tâm, ma tộc nam tử chân thành tha thiết mở miệng giảng đạo. Ngươi muốn ta tộc pháp bảo, nói thẳng một tiếng, làm gì đi trộm. Mã hậu pháo Dương Khải Phong trong nội tâm mắng một câu. Thân thể cực tốc thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành không đủ lớn chừng ngón cái con muỗi. Nằm trên mặt đất không núp đích. Thiên điện diện tích không là rất lớn, chỉ là kia bị ma hóa nam tử, thân thể của hắn hiện tại liền có 10 trượng. Chính là một cái quái vật khổng lồ, đem thiên điện chiếm hơn nữa. Hắn bạo tạc. Bất luận là Dương Khải Phong vẫn là ma tộc nam tử, cũng không có thể coi nhẹ. Đối với cái này một vị nam tử ma hóa, sinh ra biến hóa, cái này một vị ma tộc nam tử tại Dương Khải Phong trong mắt. Hắn có một tia kinh ngạc, bao nhiêu có ngoài ý muốn. Cái kia ngoài ý muốn không phải nam tử ma hóa, mà là nam tử bị ma hóa về sau, vậy mà sinh ra tự bạo. Tình huống như vậy, tuyệt không thấy nhiều. Thân thể càng lớn, chỗ phải chịu tổn thương cũng liền càng cao, bởi vì thân thể cao lớn, để ngươi phải bị vụ nổ tác động đến diện tích, vô hạn làm lớn ra. Cho nên Dương Khải Phong sử dụng biến hóa chi thuật, đem mình biến thành một con muỗi, nằm trên mặt đất. Một bên khác ma tộc nam tử, Dương Khải Phong không biết hắn đến cùng là như thế nào tránh né, bởi vì ma hóa sau nam tử, hắn cái kia khổng lồ phồng lên thân thể, đem hai người chia cắt ra. Khí lãng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, lớn như vậy quái vật khổng lồ, hắn sinh ra bạo tạc. Uy lực không nhỏ, thiên điện bên trong oanh oanh thanh âm ùng ùng, liên tiếp vang lên. Một cây chống đỡ lấy thiên điện cây cột, ở vào bạo tạc trung tâm, vị trí vừa vặn đối với vị kia bụng phụ cận. Bị kia phồng lên như là khí cầu bụng chỗ đụng chạm lấy, lúc nổ. Cây cột ngay cả một giây đồng hồ không có gắng gượng qua. Trực tiếp đứt gãy. Đương khí lãng tiêu tán, thiên điện lại là mấp mô. Cái này còn là bởi vì thiên điện bên trong, tự có một cỗ thủ hộ cấm chế, đem tự bạo hơn phân nửa uy lực, đều cho ngăn cản hậu quả. Dương Khải Phong thân thể. Vốn éo, lại là trực tiếp lại một lần nữa hóa thân thành trượng hai trắng hán. Hắn hoạt động một chút pháp lực, phát hiện thiên điện đối pháp lực áp chế, không có chút nào buông lỏng, hắn thẳng tắp hướng phía đại ạt thưa là ma châm phóng đi. Bất quá ngay tại hắn vừa mới phóng ra một bước, thiên điện bên trong phát khởi một đạo ánh sáng nhu hòa, kim quang chói mắt, đây là thần quang. Thần quang lưu chuyển, nhanh chóng tại thiên điện bên trong xẹt qua, lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, cái kia vốn là mấp mô tổn hại chi địa, nhanh chóng bị san bằng, trung tâm vụ nổ, vỡ vụn cây cột, một vệt kim quang hình thành cây cột sừng sững tại đây. Sau một khắc, đương Dương Khải Phong lại một lần nữa phóng ra một bước thời điểm, kim sắc cột sáng tiêu tán, cây cột hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Một màn này nhìn Dương Khải Phong, khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết trước mắt tình huống như vậy, muốn so thiên điện bởi vì cấm chế cường đại, bạo tạc uy lực, không có bất kỳ cái gì hư hao còn muốn tới rung động. Tình huống như vậy chỉ có thể nói là thiên điện cấm chế đủ mạnh, mà trước mắt cái này xuất hiện một màn, hắn lại là nói không nên lời, đến cùng là như thế nào phát sinh. Trên mặt có kinh hãi, thế nhưng là động tác của hắn tuyệt không chậm, nhanh chóng hướng phía đại ạt thưa là ma châm phóng đi. Nếu là tại bình thường, nhàn nhã lấy thời điểm, Dương Khải Phong muốn truy vấn Càn Lam yêu thần, vừa mới đến đấy đã xảy ra chuyện gì, bất quá tại bây giờ, hắn lại là không có kia cái thời gian. Chòe nù ạ toài đại ạt thưa là ma châm cũng là ở vào bạo tạc trung tâm, nhưng bất luận là pháp bảo vẫn là vương tỷ, đều rất cứng chắc, một chút sự tình không có. Tự bạo không có làm gì được bọn hắn. Ngược lại là đem bọn hắn kích bay đến mình cách đó không xa. Đây là một cái cơ hội, Dương Khải Phong nhanh chóng xông ra. Mặc dù có nam tử vết xe đổ, đụng chạm tới đại ạt thưa là ma châm cùng vương tỷ, sau đó bị ma hóa, nhưng Dương Khải Phong vẫn là quả quyết xuất thủ, không có chút nào do dự. Muốn là lần đầu tiên, nam tử kia không có xuất hiện, Dương Khải Phong có thể sẽ trúng chiêu, cũng sẽ bị đại ạt thưa là ma châm ma khí lây, nhưng bây giờ có người khác nếm thử, khảo thí ra kinh nghiệm quý báu, Dương Khải Phong tự có biện pháp giải quyết. Đây là một cái thần thoại thế giới, không đụng chạm đại ạt thưa là ma châm, đem nó thu hồi. Phương pháp có rất nhiều, cũng coi như là vị nào trộm cắp ra hỏa không may, nhất định phải dùng tay đi bắt. Mặc dù cái này thiên điện bên trong cấm chế pháp lực, không thể trực tiếp cầm nã, nhưng ngươi tới gần về sau, trực tiếp sử dụng không gian trang bị, như Dương Khải Phong dạng này, không gian trang bị tới gần đại ạt thưa là ma châm cùng vương tỷ về sau, trực tiếp thôn phệ hết cả hai, chẳng phải hóa giải tất cả nguy cơ. Dương Khải Phong vừa mới đem đại ạt thưa là ma châm cùng vương tỷ thu lại, ma tộc nam tử diệt bá đã đi tới, hắn động tác tấn mãnh, như hổ đói vồ mồi, bí mật mang theo gào thét âm thanh pha không. Tầng tầng cái bóng, ở bên người hắn thoáng hiện. Thiết quyền oanh ra, ma khí lan lộn. Một cái bóng mờ ở phía sau hắn hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Đem đại ạt thưa là ma châm còn có vương tỷ thu lại, Dương Khải Phong triệt để yên tâm. Không có lo lắng, khí tức quanh người lưu chuyển như ý. Hắn trở tay. Tụ trảo thanh quyền, chính hắn trực tiếp trở tay, liền là một quyền oanh kích tới. Cứng đối cứng, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Thiên cương 36 biến mạnh nhất chính là luyện thể. Phương diện này hắn không tin, mình cùng ma tộc nam tử cảnh giới giống nhau, mình sẽ thua bởi hắn. Phanh, hai quyền đánh vào nhau. Mạnh mẽ kình lực bốn phía, phát ra trầm đục thanh âm. Lực đạo của hắn trở nên yếu đi, Dương Khải Phong rõ ràng phát hiện, ma tộc nam tử quyền kình, kém xa ngay từ đầu như vậy cương mãnh bá đạo. Lực lượng của ngươi trở nên yếu đi, Dương Khải Phong thuận miệng nói một câu. Đúng vậy à, ta vừa rồi bị thương nhẹ, ma tộc nam tử một mặt thành khẩn, trực tiếp trả lời Dương Khải Phong. Muốn là người khác, tuyệt đối sẽ không tại địch nhân trước mặt, bạo lộ ra bản thân thụ thương tình huống. Nhưng cái này một vị ma tộc nam tử. Hắn lại không phải thường nhân. Ma tộc nam tử trả lời, Dương Khải Phong sau khi nghe thấy, chính hắn bản nhân trực tiếp hối hận, vừa rồi một câu kia, chỉ là hắn thuận miệng nói ra, có một ít vô ý thức. Hắn giờ phút này đã kịp phản ứng, cái này ma tộc nam tử ước gì mình đặt câu hỏi. Bởi vì đối phương chân thành chi đạo, mình không nói lời nào, hắn như thế nào phát huy ra huy lực tới. Hai quyền một lần nữa tương giao. Ma tộc nam tử nằm đấm, kinh lực càng hơn vừa rồi, mạnh mẽ một phần. Mạnh hơn cứ việc không nhiều, nhưng vẫn là cho Dương Khải Phong mang đến áp lực. Đây cũng chính là một câu. Ma tộc nam tử thực lực liền mạnh một phần, nếu là mình cùng hắn lại nhảy một hồi, trực tiếp một quyền liền đem mình anh chết rồi. Không, chân thành chi đạo coi như cường đại, cũng không có khả năng như thế người tiên. Cho nên đây cũng là có một cái hạn mức cao nhất, nhưng cái này hạn mức cao nhất giá trị Dương Khải Phong suy đoán không ra. Chứng cứ quá ít. Bất quá dù là như thế, cái này chân thành chi đạo, cũng muốn so trong dự đoán mạnh lớn hơn nhiều lắm. Không biết nội tình người, đem sẽ vô hạn coi hắn là làm đồ đần, cho hắn tăng lên lực lượng. Biết chân thành chi đạo nhược điểm, hắn ngậm miệng không nói, thần sát chuyên chú. Khẩn thiết đánh ra, dư thừa thủ đoạn một điểm không cần, ma tộc nam tử cũng là như thế. Hai người hoàn toàn từ bỏ cái khác tiến công thủ đoạn, mấy quyền về sau, ma tộc nam tử thậm chí từ bỏ quyền pháp của mình, thuần túy là lấy nắm đấm cùng Dương Khải Phong liều mạng. Song phương cố ý khống chế, từ bỏ thủ đoạn khác. Thuần túy so đấu nhục thân chi lực, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Chỉ nghe thấy ầm ầm thanh âm, hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau, một lần, lại một lần huy quyền. Dương Khải Phong chỉ cảm thấy, mình mỗi một quyền vung ra, đều sẽ có một loại thoải mái cảm giác như vậy chính là lúc trước không có. Khí huyết tràn đầy, đậm đặc khí huyết, dày đặc ở trên thân mình, như là cho mình phủ thêm một tầng áo cà sa màu đỏ ngòm đồng dạng. Dương Khải Phong thông khoái, ma tộc nam tử không phải là không như thế. Nếu là một lúc bắt đầu, Dương Khải Phong còn có cố ý như thế, sau đó sử dụng bắt quái tiên lô cho cái này ma tộc nam tử đến một chút ý nghĩ, như bây giờ tạp nghiệm, đều tại trong đầu của hắn tự động loại bỏ rơi mất. Đúng, liền là tạp nghiệm, bởi vì đối ở hiện tại Dương Khải Phong tới nói. Ngoại trừ cùng ma tộc nam tử cứng đối cứng chiến đấu bên ngoài, ý nghĩ khác toàn bộ đều là tạp nghiệm. Từ khi tu luyện đến nay, Dương Khải Phong mạnh nhất không phải nguyên thần, mà là nhục thân chi lực. Thiên cương 36 biến không thẹn với mạnh nhất luyện thể chi pháp, tiến cảnh khó khăn một chút, nhưng chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn có thể thời gian ngắn ngủi bên trong, nhảy lên một cái, trở thành cường giả. Bất quá cũng cùng hầu tử không so được, hầu tử thiên sinh địa dưỡng, tiên thiên chi vật, thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, không biết bao nhiêu năm. Địa sát thất thập nhị biến, tại hầu tử trong tay, có thể trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp tu luyện thành công, nhưng Dương Khải Phong không được. Cho dù là có một vị tốt sư phụ, đem hắn tu luyện tài nguyên, toàn bộ đều cho thu thập đủ, hắn nhiều nhất chỉ có thể tu ngay cả tam trọng thiên. Địa sát thất thập nhị biến cùng thiên cương 36 biến đồng dạng, toàn bộ đều là lục trọng thiên. Nhưng địa sát thất thập nhị biến mỗi một trọng thiên, lại là 9 loại biến hóa. Muốn so thiên cương 36 biến nhiều ra 3 loại biến hóa. Nhưng luận uy lực, lại là không bằng thiên cương 36 biến. Lấy vị kia đại năng, đều không có lựa chọn thiên cương 36 biến, mà là địa sát thất thập nhị biến. Liền có thể biết thu thập thiên cương 36 biến 36 loại yêu thần chi huyết, ra sao khó khăn. Dương Khải Phong dám tu luyện, là Càn Lam yêu thần cho lực lượng. Càn Lam yêu thần tác dụng chân chính, bây giờ căn bản chỉ cho thấy một nửa, truyền thụ Dương Khải Phong bí pháp, thần thông. Dương Khải Phong thế nhưng là không có quên, Càn Lam yêu thần lúc trước nói qua một câu, hắn biết đến vô số thượng cổ động phủ, kia một số người từ thượng cổ ở giữa, chết thì chết, tọa hóa thì tọa hóa. Động phủ của bọn hắn, có một bộ phận bị phát hiện. Nhưng Dương Khải Phong tuyệt đối không tin, tất cả động phủ đều bị phát hiện. Đến lúc đó vơ vét cái này một chút vô chủ động phủ, mới là đem lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Tu luyện thiên cương 36 biến cần yêu thần chi huyết, đương hiện nay khó mà thu hoạch được, thế nhưng là tại thời kỳ thượng cổ, yêu hoàng vẫn tồn tại thời điểm, đây không phải chuyện quá khó khăn. Cứ việc Càn Lam yêu thần không có nói rõ, nhưng Dương Khải Phong không tin, cái này Càn Lam yêu thần sẽ không có chuẩn bị. Cái này một vị Càn Lam yêu thần nhất định sẽ vì chính mình làm ra một chút chuẩn bị, hắn tại một nơi nào đó, vì chính mình chuẩn bị ngóc đầu trở lại tiền vốn. Ngay cả hắn đều biết lưu lại chuẩn bị ở sau, cái này thượng cổ yêu thần, làm sao không biết lưu lại cho mình một con đường lùi. Cho nên thật sớm Dương Khải Phong, liền bắt đầu đánh Càn Lam yêu thần chuẩn bị hậu thủ chú ý. Bất quá cái này cũng liền sớm một chút nghĩ, nhưng cũng không dám biến thành hành động, bởi vì đến nay hắn còn không có vượt qua, mình sinh tử một đạo khảm. Căn cơ không đền bù, hắn tu vi cũng không bao giờ có thể tiếp tục thu hoạch được vượt qua thức tiến bộ. Cho dù là tất cả yêu thần chi huyết, đều bày ra ở trước mặt của hắn, đó cũng là một chút tác dụng không có, Dương Khải Phong căn bản không cách nào sử dụng, như hắn bây giờ còn có lấy 2 giọt yêu thần chi huyết, 1 giọt tàn thứ phẩm đồng dạng. Với anh, thân thể lay động một cái. Dương Khải Phong đặng liên tục lui về phía sau 3 bước, khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi, lần lượt liều mạng, hắn đến cùng thụ thương. Bất quá ma tộc nam tử cũng không khá hơn chút nào, lui ra phía sau bộ pháp, muốn so hắn thêm ra 3 bước đến, miệng bên trong chạy xuôi ra dòng máu màu xanh lục, cực kỳ màu xanh sớm. Hai người lại một lần nữa vọt tới, khẩn thiết tương giao. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, hoàn toàn liền là quyền quyền đến thịt vật lộn. Đây là một cái cơ hội rất tốt, để Dương Khải Phong đem mình nhục thân tiềm lực phát huy ra, bây giờ chiến đấu, mặc dù hắn nhục thân không có đạt được tăng cường, nhưng Dương Khải Phong rõ ràng phát giác, thực lực của hắn tại đề cao. Điểm này như trước kia Dương Khải Phong có 100 điểm chiến lực, lại là chỉ có thể phát huy ra 70 điểm, bây giờ lại là có thể phát huy ra 80 điểm. Dương Khải Phong thu được chỗ tốt, ma tộc nam tử cũng giống như thế. Hai người chiến đấu, càng ngày càng điên cuồng, đến nhất huyết dịch bốn phía, trận trận thăng hoa. Huyết khí lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, muốn tiến một bước thăng hoa thời điểm, cũng là bị kẹp lại, chậm chạp không chiếm được tấn thăng. Mà ma tộc nam tử trên thân lại là hắc khí phun trào, một quyền oanh đến, trực tiếp đem Dương Khải Phong đẩy lui. Hắn không có thừa cơ tiến công, mà là nhìn về phía Dương Khải Phong cất giọng mở miệng giảng đạo, ngươi căn cơ có hại, tiến bộ không được, ta đạt được thăng hoa, đây là bởi vì ngươi tương trợ, ta thích ngươi đối thủ này. Đem ta tộc pháp bảo đại Atula là ma châm giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Chương 23, bần đạo đã xin đợi đã lâu. Cổ quốc, trung ương cung điện, thiên điện. Bầu không khí ngưng trọng, kiềm chế dị thường. Diệt Ba toàn thân trên dưới hắc sắc ma khí lượn lờ, toàn bộ thân hình khí huyết sôi trào, ào 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 sáu. Khí huyết như trường giang tải gạ, cuồn cuộn lưu động, cọ rửa. Bó tay đứng thẳng, ba khí tỏa ra. Dương Khải Phong thần sắc gâm tình bất định, hắn lâm vào kịch liệt suy nghĩ. Đối với Dương Khải Phong trầm ngâm, Diệt Bá không vội chút nào, đứng tại thiên điện cửa vào, ngăn chặn rời đi con đường. Tiện tỳ, đáng chết tiện tỳ, nội tâm của hắn bên trong đối kia thiết phiến công chúa, đau nhức gầm thanh mắng. Hận, không đủ để hình dung hắn giờ phút này ngập trời phẫn nộ. Không phải chiến chi tội, đối với Dương Khải Phong tới nói, cuộc chiến đấu này, chính là không phải chiến chi tội. Lúc đầu tất thắng chiến đấu, lại là bởi vì kia tiện tỳ nguyên nhân, thua. Trước mặt ma tộc nam tử, khí huyết cuồn cuộn. Nhục thân chi lực đã xông phá trở ngại, đạt đến lôi kiếp kỳ. Lúc đầu chiếm cứ lấy thượng phong Dương Khải Phong, hiện tại đã không phải là ma tộc nam tử đối thủ, mà tạo thành đây hết thể nguyên do, cũng là bởi vì Dương Khải Phong căn cơ bị hao tổn, thực lực không cách nào tiến bộ. Hai người chiến đấu mới vừa rồi, toàn bộ đều ở vào thăng hoa giai đoạn. Ma tộc nam tử tại đột phá bình cảnh, thực lực tại tăng cường, Dương Khải Phong làm sao không phải như thế. Hán khí huyết thông suốt, thịnh vượng mấy lần, cả người đều ở vào thăng hoa. Nhưng tại tối hậu quan đầu, hết thể lại là im bặt mà dừng, như là ngay tại bành trướng khí cầu, lập tức tại nâng lên đến, bị thổi lên thời điểm, thổi tới khí, lại là đột nhiên biến mất. Không. Không riêng gì biến mất, liên đối lấy trước đó tiến vào khí, đều tiêu tán 7-8 phần. Nếu là hắn cũng có thể có được thăng hoa, nhục thân chi lực thu hoạch được đột phá, chiến thắng ma tộc nam tử, kia là chuyện khẳng định. Cho tới nay, chiến đấu mới vừa rồi, đều là Dương Khải Phong chiếm thượng phong. Càng nghĩ hắn càng hận. Trước kia thực lực không đủ. Cái này bị hao tổn căn cơ, nhìn không ra bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng bây giờ rốt cục để Dương Khải Phong thưởng thức được hậu quả xấu. Ngay từ đầu mình liền không nên cùng hắn liều mạng, thuần túy so đấu nhục thân chi lực. Muốn là như thế này mình còn có khả năng chiến thắng, ý nghĩ này Dương Khải Phong chỉ là bản thân an ủi, hắn có thủ đoạn khác, nhưng cũng không nhiều, dù sao thời gian tu luyện quá ngắn. Hắn có, ma tộc nam tử làm sao không có. Ma tộc nam tử chỉ vận dụng một đôi nắm đấm. Nếu là không có pháp khí, Dương Khải Phong là không tin. Giao ra pháp bảo, ta để ngươi đi. Diệt Bá mở ra mình rộng lượng bờ môi, trên mặt lộ ra thành khẩn thần sắc, cao giọng nói. Thôi, cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh. Không phải liền là một món pháp bảo sao? Mạng chỉ có một, nhưng pháp bảo lại là không chỉ một kiện. Mạng mất nhưng liền không có, pháp bảo mất đi, còn có thể tìm trở về. Mình trước mắt đánh không lại ma tộc nam tử. Mặc dù có một ít không cam tâm, bất quá xem kỹ đoạt độ. Chỉ phải sống sót, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Không nên bị cái này ma tộc lừa gạt, hắn mặc dù tiến hành thăng hoa. Nhục thân đột phá bình cảnh, thế nhưng là vết thương trên người hắn, đã đả thương bản nguyên, nếu là hiện tại thu tay lại. Còn có khả năng trị liệu, nhưng nếu là cưỡng chế động thủ, hắn muốn gánh chịu bản nguyên vĩnh cửu bị hao tổn, thực lực không thể vào bước phong hiểm. Càn Lam yêu thần lời nói, tại Dương Khải Phong giữa thần thức vang lên. Nghe thấy lời này, Dương Khải Phong tinh thần chấn động. Đúng vậy a. Càn Lam yêu thần, triệt để nhắc nhở Dương Khải Phong. Mỗi một lần cứng đối cứng, lưỡng bại câu thương, lại là lấy Dương Khải Phong thụ thương hơi nhẹ. Kia ma tộc nam tử thương thế nặng hơn, đặc biệt là tại kia đại lúc nổ, ma tộc nam tử cũng bị thương, trước sau sau ma tộc nam tử thương thế, muốn so với mình nặng nhiều, một mực kiên trì đến bây giờ, bất quá là bởi vì mới vừa rồi là ở vào đột phá thăng hoa thời điểm. Bản nguyên vĩnh cửu bị hao tổn, thực lực không thể vào bước. Ai đối tình huống như vậy, nhất là cảm động lây. Đương lại chính là Dương Khải Phong. Hắn cứ như vậy sinh sinh bị kẹt lại, rõ ràng có thể kim tệ, cũng là bởi vì căn cơ có hại, tiến bộ không được, bạch bạch lãng phí lần này cơ duyên. Nhìn xem ma tộc nam tử, nội tâm của hắn bên trong tất cả thấp thỏm đều đã biến mất, khóe miệng vẽ lên cười lạnh nhìn xem ma tộc nam tử, hắn không chút do dự xông tới, giơ lên nắm đấm. Ngang tàng sợ lô mãng, lô mãng sợ liều mạng. Hắn đã tính toán kỹ, chỉ cần mình liều lĩnh, biểu hiện điên cuồng một chút, một bộ liều mạng tư thế, cái này một vị ma tộc nam tử tuyệt đối sẽ không cùng hắn liều mạng. Mặc dù hắn cùng ma tộc nam tử trước kia chưa từng gặp mặt, lần này là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng từ trong khoảng thời gian ngắn cùng ma tộc nam tử tiếp xúc bên trong, đã để hắn đem ma tộc nam tử đại khái tính cách thấy rõ. Đây không phải một vị lô mãng, làm bừa ra hỏa. Tương phản, cái này một vị ma tộc rất khôn khéo, lừa gạt đều làm dùng đến, làm sao lại ngu xuẩn. Bây giờ Dương Khải Phong liền không sợ đối phương khôn khéo, liền sợ đối phương quá mức ngu xuẩn, ngốc đến không để ý bản nguyên bị hao tổn, cũng phải cùng Dương Khải Phong một trận chiến tình trạng. Xem ra ngươi là không giao, kia ta liền không nương tay. Diệt Bá lộ ra dữ tợn thần thái, trên thân khí huyết tràn đầy, lại một lần nữa tăng cường hơn hai lần. Sau lưng ma ảnh, không còn hư ảo, mông lung, cái mũi, con mắt, đã rõ ràng phát hỏa ra, mũi cao ngất, ưng nhãn nhìn thẳng. Lưu thủ, thời khắc này ngươi bản nguyên thụ thương, muốn là tiếp tục chiến đấu, bản nguyên vĩnh cửu bị hao tổn, đến lúc đó thực lực vĩnh cửu dừng lại ở đây, không còn tiến bộ, hậu quả như vậy ngươi có thể gánh chịu. Dương Khải Phong thanh âm trầm trọng. Phanh, Dương Khải Phong trực tiếp phản chấn lực lượng, chấn không ngừng lùi lại. Bạch 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 sáu. Hắn liên tục lui về phía sau 8 bước, mà ma tộc nam tử không nhúc nhích, thân thể chỉ là nhoáng một cái. Phun một ngụm máu tươi phun ra, lôi kiếp cùng nguyên thần, thực lực chênh lệch rất lớn. Dương Khải Phong nhục thân, nếu là luận chiến lực, hắn đã vượt ra khỏi bình thường nguyên thần, bình thường lôi kiếp, cũng có thể so sánh. Nhưng trước mặt ma tộc nam tử khác biệt, hắn là trong ma tộc thiên tài, nhục thân cường đại, nguyên thần kỳ thời điểm, luận chiến lực, cũng viễn siêu bình thường nguyên thần, cũng chính là muốn so Dương Khải Phong hơi yếu một tuyến. Bây giờ hắn đạt được đột phá, lôi kiếp kỳ, vừa mới vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp thực lực, đã không phải là đối thủ của hắn. Cái này chính là thiên tài, vượt cấp khiêu chiến. Nếu không phải hắn đột phá thời gian còn thiếu, không có hoàn toàn thăng hoa, còn có thương thế trên người, ảnh hưởng đến thương thế, một quyền này của hắn, Dương Khải Phong căn bản không tiếp nổi. Sơ soạn khỏe miệng của mình, nhìn xem ma tộc nam tử, ánh mắt bên trong lộ ra thần thái khác thường. Hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, lực đạo của ngươi, tăng cường không phải rất nhiều. Bị phản phệ đi, tu luyện chân thành chi đạo, vậy mà nói ra nói láo, kia một ngụm máu, vẫn là phun ra đi, không phải cưỡng chế áp chế xuống, đối thương thế của ngươi thế nhưng là không có chỗ tốt. Tiếp tục đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đạo hữu có thể kiên trì tới khi nào. Ta căn cơ có hại, thực lực không thể vào bước, dùng đầu này nát mệnh, đổi lấy ngươi bản nguyên bị hao tổn. Cũng muốn ngươi thử một chút, thực lực không được tiến bộ, đến cùng là loại nào tư vị. Nhìn xem ngày xưa cựu địch, biến cao không thể chạm. Mình tiểu bối, từng bước một dần dần siêu việt mình. Mà mình chỉ có thể không thể làm gì, cái này một loại tư vị, ta đã thụ đủ rồi, cũng đổi lấy ngươi thử một chút. Dương Khải Phong giống to một tiếng, cả người như hổ đói vồ mồi, trực tiếp nhào tới. Trên mặt dữ tợn, một bộ điên cuồng bộ dáng. Ta tiền đồ rộng lớn, không chấp nhặt với ngươi ma tộc nam tử sợ, hắn giờ phút này trên mặt có lùi bước chi ý. Nhìn xem điên cuồng mà đến Dương Khải Phong, hắn trực tiếp quay thân, hô một câu, co cẳng chạy ra thiên điện. Sau đó biến thành một đạo hắc quang, xoát một chút biến mất không thấy gì nữa. Vẻ điên cuồng, lập tức biến mất, Dương Khải Phong thân hình, lập tức đình chỉ. Ngồi trên mặt đất bên trên, từ không gian của mình trang bị bên trong, lấy ra một hạt đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Đây là Dương Khải Phong từ Ứng Long Thành ở trong mua sắm đan dược, chuyên môn dùng để trị liệu. Đan dược vào miệng tức hóa, biến thành một đạo dược lực, bắt đầu tại hắn trong thân thể, tả xung hữu đột. Chậm rãi làm dịu thương thế của hắn, vừa mới muốn đi ra thiên điện. Càn Lam yêu thần lời nói, tại Dương Khải Phong bên thai vang lên, có người đến. Ai? Kia một thần sông còn có vị kia tướng quân Càn Lam yêu thần nói. Vừa muốn phóng ra bộ pháp, Dương Khải Phong đem chân thu hồi lại. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành cái trán hơi có vẻ, hai to râu bạc trắng lao giả, đạo bào mặc lên người, đơn giản đem chiến đấu vết tích, toàn bộ quét dọn trống không. Hủy hoại kiến trúc, không cần hắn lo lắng. Thiên điện sẽ tự động khôi phục, hắn chỉ là đem kia nổ lớn lưu lại cốt đủ. Toàn bộ đều quét sạch trống không. Nhìn xem sạch sẽ thiên điện, Dương Khải Phong trực tiếp ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, trên mặt hiện ra an tường chi sắc, khí thế xuất trần, mơ hồ mà hiện. Đạp 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 19. Tiếng bước chân, càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm nặng nhẹ không đồng nhất, còn hiện hiện lộn xộn, cái này rõ ràng không phải một người. Càn Lam yêu thần không cần Dương Khải Phong thỉnh cầu, tự động dùng thần thức cho hắn quét hình, bên ngoài chi cảnh, đầu nhập vào thức hải của hắn ở trong. Một hình ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Tôm đầu thần sông lao ra, trên thân vết thương chồng chất, một đầu cái đuôi đã đứt gãy, huyết kế trải rộng, đi tại phía trước nhất, phía sau lại là kia tả tướng quân Hô Diên trước, buồn bã dáng người, áo giáp cũng là nhiều chỗ hư hao, không khá hơn bao nhiêu. Lúc đầu đi theo hắn cùng nhau hai tên thị vệ, một người trong đó thiếu một cái cánh tay. Rõ ràng giữa hai người chiến đấu, ai cũng không có chiếm được lợi, cuối cùng dừng tay giảng hòa. Thần sông lão ra đi vào thiên điện, lập tức trông thấy một vị ngồi xếp bằng lao đạo. Sinh cơ tan rã, khí huyết không khoái, túi xuống mà hủ, vẻ già nua hiển thị rõ. Một bộ bước vào vách quan tài bên trong, gần đất xa trời bộ dáng, bất quá có thể xuất hiện nơi đây, tuyệt đối sẽ không như thế. Hơi suy nghĩ, cái này kỳ lạ hình tượng, trong nội tâm ngược lại là có ấn tượng, lập tức nhớ tới thân phận của người này. Làm một phương thủy vực chi chủ, Bình Sa Trấn Đông Hầu là phụ cận mấy phe thế lực một trong, hắn bái một vị kỳ nhân vi sư, đại sự như vậy, hắn há có thể không biết. Liên quan tới vị kia sư phụ bộ dáng, hắn đã rõ ràng trong lòng. Bây giờ nhìn thấy hắn, lập tức nhận ra. Đạo hưu tới tốt lắm chậm, bần đạo ở đây đã xin đợi đã lâu. Đứng dậy, khoanh tay mà đứng, lao đạo giống như cười mà không phải cười nói. Chương 24, xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng tên. Bị người tốn ra đi dạo phố, hôm nay đại bạo phát không thành công, liền hai canh, ngày mai tranh thủ. Xin đợi đã lâu. Hắn cố ý ở chỗ này chờ đợi mình, nhất định có chỗ ỉ lại, thần sông lão ra bên trong bắt đầu lo lắng, trên thân khí tức phiêu miểu, cả người ngoài lòng trong chặt, hắn đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám chậm trễ chút nào. Lão gia hỏa nơi này cũng là ngươi năng tới, còn không nhanh đem lấy được bảo vật. Đều giao phó cho nhà ta thần sông lão ra một người mặc áo giáp màu bạc thị vệ, hắn đột nhiên tiến lên một bước, rắt cổ cao giọng hô. Nhanh chóng dâng lên bảo vật, không phải nhà ta thần sông lão ra nổi giận, đem ngươi đánh cho cả hình thần đều diệt, hồn phi phách tán. Tiểu tử gian xảo thần sông lão ra trong nội tâm giận dữ. Đây là trần trụi châm ngòi chi ngôn. Mắt thấy lao đạo này cao thâm mặt chắc, thực lực thâm bất khả chắc, cái này quả bí lùn, vậy mà ôm châm ngòi, để cho mình xung phong ý tứ. Thần sông lão gia phẫn nộ hướng phía quả bí lùn Hô Diên trước nhìn lại. Thần sông lão gia yên tâm, ti hạ tuyệt đối sẽ không tự tiện xuất thủ. Quái dày ngài nhã hứng quả bí lùn lập tức hai tay ôm quyền, trầm giọng mở miệng giảng đạo, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Cổ quốc sắp đặt cấm chế, tiên đạo người không có thể vào. Trước mắt cái này một vị tuyệt đối không thể là tiên nhân, như vậy không có có gì phải sợ. Đối phương nếu là vượt qua đạo thứ hai thiên quan người, đã sớm động thủ, bằng vào thực lực nghiền ép, làm gì như thế làm dở trò mê hoặc. Kém nhất tình huống xuất hiện, đánh không lại, chẳng lẽ còn trốn không thoát. Thần sông lão ra hai mắt bắt đầu hít mắt, trong nội tâm nhanh chóng tổng kết lại. Cuối cùng hắn trực tiếp hướng về phía trước phóng ra một bước, cơ xin thép, hướng phía lao đạo cam tới. Hắn tính toán tốt, không đánh, quay người rời đi, đó là không có khả năng, hắn chờ đợi lâu như vậy. Mỗi một lần 10 năm đều sẽ tiến vào cổ quốc bên trong, không phải là vì thu hoạch được một món pháp bảo. Trực tiếp từ bỏ, nhiều năm khổ công, toàn bộ nước chảy về biển đông. Hắn là tuyệt đối cho không nhịn được. Đánh không lại còn có thể trốn, há có thể không động thủ. Nếu là lao đạo này chính là cố lộng huyền hư, như vậy bắt hắn lại, trực tiếp thoát đi. Chạy về thủy phủ, ai có thể làm gì được hắn? Dương Khải Phong nhìn thấy cái này một vị thần sông lão ra xuất thủ trước, trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Một cánh tay, nhẹ nhàng duỗi ra, nhắm ngay cái này xin thép, hắn trực tiếp một chảo. Chính xác bắt lấy xin thép, hắn dùng sức kéo một cái, thần sông lão ra trực tiếp một cái lảo đảo. Theo lực lượng mánh rút, hắn hướng phía Dương Khải Phong trước người ngã tới. Một tay nắm, chậm rãi đánh ra. Bàn tay tốc độ như chậm cực nhanh, nặng nề lực đạo giấu giếm trong đó. Tha mạng. Thần sông lão ra chỉ cảm thấy, lão đạo này thân thể, biến cao lớn, chừng mấy vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, nhất là cánh tay kia trưởng, khái quát thiên địa, như là một ngọn núi, hướng phía mình chấn áp mà tới. Để hắn sinh không ra bất kỳ chống cự gì chi tâm, trong đầu hoàn toàn bị sợ hãi sợ chiếm cứ. Dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp cao giọng hô. Đạo hữu là cao quý thần đệ, bần đạo không sẽ giết ngươi. Một câu nói kia xuất hiện thần sông lão ra nội tâm nhất an, trên mặt hốt hoảng thần sắc, ngược lại là biến mất không ít. Bất quá câu tiếp theo, triệt để hắn la to. Bần đạo sẽ đánh nát ngươi thần thể, sụp đổ ngươi thần cách. Dương Khải Phong bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại thần sông lão ra trên trán, trong hai lắng nghe vị này thần sông lão ra như là như mổ heo thê lương gọi, hắn mặt không biểu tình, thế nhưng là trong nội tâm cực độ thất vọng. Cái này một vị thần sông lão ra đến cùng chính là cắt xén bản tốc thành thần đệ, chính là bị người khác phân đất phong hầu, mà không phải nương tựa theo thực lực bản thân, từng bước một đi đến một bước này. Thực lực đạt được quá mức dễ dàng một chút, cảnh giới căn bản theo không kịp. Một bước qua ngày thứ hai quan cường giả, cho dù là tại thiên điện bên trong, đã mất đi pháp lực, thực lực lớn vì cái gì hạ xuống. Dương Khải Phong muốn chiến thắng hắn, cũng không dễ dàng, cần phải tốn phí chút sức lực, nơi nào sẽ dự liệu được như thế tùy tiện. Trở tay lại là một trường, huyết vụ phun trào, thần sông lão ra thân thể, bắt đầu nổ bể ra tới. Một chút mấu chốt bộ vị, rối rít vỡ vụn. Thần sông lão ra chính là thần đệ, có thiên đình che chở, Dương Khải Phong không dám giết hắn, làm ra quá tuyệt sự tình, kinh động thiên đình, bên trên truy nã đơn, điều động binh tướng cầm nã hắn. Không giết, không có nghĩa là hắn không có biện pháp giải quyết. Bây giờ hắn làm như thế, đã là triệt để đắc tội thần sông lão ra, hắn cũng không muốn phía sau còn có người mưu hại hắn. Cho nên đánh nát thân thể, để hắn vô số năm thần lực hóa thành nước chảy về biển đông, sau đó lại đem hắn thần cách, gõ ra khe hở, ở vào ngã lạc thần vị biên giới. Dạng này hắn một cái tay đụng chạm đến thiên đình ranh giới cuối cùng khu vực biên giới, chỉ cần tại có một chút liền vượt qua, nhưng hắn liền là không càng. Đến lúc đó mất đi thực lực thần sông lao ra, ở bên ngoài ném ra. Một chút không biết nặng nhẹ, như đổ thần sông chi vị người, thế nhưng là có khối người. Bọn hắn sẽ vì Dương Khải Phong làm ra hắn cảm tưởng, mà chuyện không dám làm. Dương Khải Phong xuất thủ nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt một vị tàn phế thần sông lão ra, liền bị hắn nhấc trong tay. Hắn đem thần sông lão ra hướng phía quả bí lùn hô diên trước vị trí quăng ra, mở miệng nói ra, đem hắn dẫn theo, mang đi ra ngoài. Được rồi, hô diên trước phi thường thức thời gật đầu ứng thanh nói. Né người sang một bên, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, tiên trưởng ngài hiện đi. Hô diên trước rất là khách khí, năng không khách khí sao? Lúc đầu thực lực cùng hắn xê xích không nhiều thần sông lao ra, tại cái này một vị trong tay, vậy mà không có trèo chống qua ba chiêu, liền bị đánh thần thể vỡ nát, cả người biến thành một bãi bùn não, liền muốn so chết tốt hơn một điểm. Thực lực như thế, để có hai tên thị vệ tương trợ, cũng không thành công cầm xuống thần sông lao ra hắn, triệt để hàn tâm. Mắt thấy cái này một vị không có muốn ý muốn giết chính mình, hắn tư thái làm rất thấp. Đại trượng phu co được giãn được, đối với hô diên trước tới nói, bảo mệnh chính là vị thứ nhất. Dương Khải Phong gật đầu một cái, ngang nhiên sải bước đi ra thiên điện, từng bước một hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn chân bước không nhanh, cũng không chậm. Hồ Diên trước không có vọng động, mà là một mực lặng lặng chờ đợi, mắt thấy Dương Khải Phong thân ảnh, biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, hắn lúc này mới thở ra một ngụm trọc khí. Bàn tay tại trên trán một vòng, có thể trông thấy trong lòng bàn tay, toàn bộ đều là mồ hôi. Vừa rồi lao đạo kia, mang đến cho hắn áp lực, thật sự là quá lớn. Sợ một cái không chú ý, liền là khó giữ được tính mạng. Chiến túc thân thể, bây giờ mới chậm tới. Nhìn thoáng qua bên cạnh hai vị thị vệ, hai người này biểu hiện, muốn so hô diên trước không khá hơn bao nhiêu. Đều là giống nhau không chịu nổi. Hô diên trước hừ lạnh một tiếng, sau đó cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Tướng quân, gia hỏa này chúng ta làm sao bây giờ? Một thị vệ hắn đưa tay chỉ co lại thành một bãi thần sông lao ra. Dẫn theo mang đi, sau đó ném xuống sông hô diên trước trầm ngâm một chút. Cái này thần sông lão ra chính là một cái phiền toái, là cao quý thiên đình thần đệ, có bối cảnh, thường nhân cũng không dám tự tiện sát hại. Điểm này hô diên trước nên cũng biết, muốn là không quan tâm để hắn ngừng lưu tại nơi này, khẳng định sẽ ngoại ý muốn nổi lên tình huống, đến lúc đó đem hắn chết, tính tại trên người mình, đây chính là một kiện xui xẻo sự tình, kém xa hơi hao chút kỉnh. Đem cái này thần sông lão ra mang rời khỏi cổ quốc, sau đó ném vào hắn nước sông lĩnh vực bên trong. Đến lúc đó là chết, là sống. Liền muốn nhìn hắn tạo hóa của mình. Chỗ này thiên điện, hắn đã không đi dò xét, bên trong trống rông cái gì cũng không có. Chỗ tốt đều bị lao đạo kia cho vơ vét đi, hô diên trước rời đi tốc độ, nhất định cũng không nhanh, ngược lại là rất chậm. Bởi vì hắn sợ, mình đi nhanh tại cùng một cái kia lao đạo đụng vào. Vừa mới đi ra mấy bước, hô diên trước đột nhiên kịp phản ứng, hắn bước nhanh trở về đi tới, đi vào hà thần kia lão ra trên thân. Bắt đầu lục lọi. Đồ đâu? Hắn cáo kỉnh nói. Tại cái này một thị vệ không cam lòng tại trong ngực của mình, lấy ra không gian trang bị, giao phó đến hô diên trước trong tay. Ngươi yên tâm, lần này trở về, ban thưởng không phải ít. Không gian này trang bị muốn lên giao đại vương. Chúng ta chuyến này, không thể không công mà lui. Hô diên trước kiên nhẫn giải thích một câu, đem cái này hai tên thị vệ không hiểu chính mình. Lại nói đã đi tới cổ quốc cửa và phụ cận Dương Khải Phong, hắn hiện tại chính đau lòng đâu. Vì duy trì hắn kia cao nhân hình tượng. Thần sông lão gia trên người không gian trang bị, hắn là không hề động. Thần sông lão gia chính là một vị bước qua đạo thứ hai thiên quan cường giả, vốn liếng nhất định phong phú, tuyệt phẩm pháp khí rất không có khả năng có, nhưng là thượng phẩm pháp khí, kia là nhất định có. Đây đều là tiền, rất đau lòng. Từng bước một đi ra cổ quốc, quang mang bao phủ toàn thân, hắn hai mắt mông lung. Cảnh vật bốn phía, chính đang nhanh chóng biến ảo. Đương tầm mắt của hắn, lại một lần nữa rõ ràng thời điểm, đã xuất hiện ở một nơi trống trải. hắn trực tiếp biến thành một vệ cầu vồng, biến mất không thấy gì nữa. Bình Sa Trấn, Đường Hầu Phủ. Lý Đường một thân trường sam, trước người trưng bày một trương cổ cầm. Ngón tay thon dài, không ngừng đằng gót. Hai mắt khép hở, đầu não nhẹ nhàng lung lay. Nga nga này như Thái Sơn, rào rạt này như Giang Hà. Đỗ Nhi đã sâu trong đó ba vị Dương Khải Phong nhanh chân đi vào, thân ảnh thông u, khí tức tịch mịch, bước ra một bước, khí tức nối liền trời đất. Hắn liền là trời. Hắn liền là địa. Cao Sơn Lưu Thủy làm đầu hiền sở tác, Đỗ Nhi kém quá xa Lý Đường liền vội vàng đứng lên, ra hiệu Dương Khải Phong ngồi xuống. Đây là Vương tỷ Dương Khải Phong từ trong ngực, lấy ra phương phương chính chính Vương tỷ, ném tới Lý Đường trong tay. Đa tạ ân sư. Ân sư đối Đỗ Nhi ân tình, Đỗ Nhi đến chết không quên. Mời ân sư thụ Đồ Nhi túi đầu Lý Đường lộ ra thần sắc kích động, hắn trực tiếp xoay người hạ bái. Không cần đa lễ. Vi sư còn có chuyện quan trọng muốn làm, tạm thời rời đi. Nói xong hắn thân thể trực tiếp dung nhập thiên địa, bắt đầu trở thành nhạt, sau đó chậm rãi tiêu tán. Dương Khải Phong đi rất gấp, cái này một vị tiện nghi Đồ Nhi, lần này không có nói thật với hắn, hắn nhưng không muốn tiếp tục cùng hắn chơi tiếp tục, kia lão quan tính toán lại cao hơn, hắn đối với dụ, nghi ngờ không tâm động, trực tiếp đi đường. Dương Khải Phong không tin dạng này mình sẽ còn rơi vào kia lão quan tính toán bên trong. Rời đi Bình Sa Trấn, hắn hướng phía Thiên Long Thành mà đi, trong nội tâm âm thầm nghĩ nói. Chương 25, Tụ Bảo Các. Chương trước xuất hiện chút vấn đề nhỏ, thần sông lão gia ngộ nhận chính là thứ tam đạo thiên quan, đạo nhân viết thành đạo thứ hai, cũng không hiểu rõ vê chương làm sao đổi, phát ở chỗ này, nói rõ một chút. Hôm nay đổi mới, sẽ có 3 chương đến 5 chương, cụ thể mấy chương, không có nắm chắc, nhìn có thể viết nhiều ít. Liền càng bao nhiêu hơn. Cuối cùng cầu một chút đặt mua, có nguyện phiếu ủng hộ một chút. Thiên Long Thành hùng quan vẫn tại, cùng Dương Khải Phong lần trước xa xa trông thấy, hắn không có có bất kỳ thay đổi nào. Khí thế như hồng, thần quang vọt lên, một cây bàn lòng trụ, nối thẳng thiên vũ, cắm vào thương thiên bên trong. Lần này trở về, Dương Khải Phong cố ý đi kia một đầu tràn ngập xem bói đường đi đi một chuyến. Vị kia cho mình diễn toán ra đạo nhân, Dương Khải Phong thế nhưng là thật sâu cảm nhận được chỗ tốt, Phật Hoàng động thiên chi hành. Mặc dù nguy hiểm, nhưng vậy cũng là quá khứ thức, hắn thu được mình cần bảo vật. Từng bước một đi trên đường phố diện, áo bào theo gió lạnh rung mà động. Dương Khải Phong ở trên đường phố, du tẩu một vòng, rốt cục tìm kiếm được hắn. Đạo sĩ đầu đội hôn nguyên khăn, hình tròn, vỏ cứng, mũ đỉnh có động, lộ ra búi tóc, sau thượng bộ hơi cao lên, mang theo siêu thoát chi khí. Chân xuyên tê dại dày, màu trắng, cổ bít tất khỏa đến dưới gối, đạo bào màu lam, trưởng cùng chân cổ tay. Tay áo rộng một thước tám tấc trở lên, tay áo người hầu thân. Tay áo nhẹ nhàng, khí thế xuất trần sâu nồng. Y liền nguyên đồng dạng trang phục, đồng thời trong tay nắm lấy thư tịch, ngay tại liếc nhìn, cùng Dương Khải Phong lần trước đến đây nhìn thấy hắn, trên cơ bản hào không có khác biệt. Đạo hưu còn nhận ra bần đạo hay không? Dương Khải Phong đi tới gần, cao giọng mở miệng giảng đạo. Há có thể không biết. Đạo hưu thần quang nội hàm, một cỗ linh tú chi khí phát ra. Chắc hẳn đã tâm tưởng sự thành đạo nhân nhẹ nhàng buông xuống trong tay thư tịch, nhuận miệng cười, vuốt ve một chút mình ngạc hạ sợi râu. Nhờ có đạo hữu thần toán, đây là thù lao. Lần trước đối đạo hữu vô lễ. Còn xin đạo hữu thứ lỗi, lần này tới gặp đạo hữu, mong rằng đạo hữu tại cho diễn toán một lần Dương Khải Phong từ không gian của mình trang bị ở trong. Lấy ra một kiện thượng phẩm pháp khí. Món này thượng phẩm pháp khí, là một cây trường thương. Cán thương toàn thân đen nhánh, phía trên lóe ra đạo đạo điện quang, bề ngoài không tệ. Kỳ thật lại là một cái bộ dáng sản phẩm. Miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm pháp khí biên giới, cái này là lúc trước tại cổ quốc bên trong, tráng hán đánh lén Dương Khải Phong sử dụng vũ khí. Thần sông lão ra đồ vật, Dương Khải Phong bởi vì muốn giả cao nhân, cho nên từ bỏ, nhưng là tráng hán kia không gian trang bị, thế nhưng là bị hắn một mẻ hốt gọn. Bên trong đồ tốt cũng có một chút, sử dụng vũ khí, cứ việc xuất hiện vấn đề. Nhưng bị Dương Khải Phong tu bổ một chút, địa sát cấm chế rớt xuống không ít, nhưng vẫn là duy trì tại thượng phẩm pháp khí biên giới. Trước mắt cái này một vị đạo nhân, cũng là một vị bất học vô thuật gia hỏa, Dương Khải Phong khách khí như vậy, cũng là bởi vì trong tay hắn tiên thiên chi vật. Cho hắn tốt một chút thượng phẩm pháp khí, Dương Khải Phong ngược lại là đau lòng, có một ít tiểu tài mê tính cách Dương Khải Phong, làm sao lại cho hắn đồ tốt. Đưa tay tiếp nhận trường thương, đạo nhân lại là lắc đầu. Trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, duyên phận đã hết. Duyên phận đã hết, như vậy lời nói, tại cái này thần thoại thế giới người. Sau khi nghe thấy, trực tiếp sẽ quay người rời đi. Cự tuyệt như vậy lời nói, đã chặt đứt tiếp xuống mở miệng chỗ trống. Bất quá đối với Dương Khải Phong, như vậy lời nói lý giải góc độ khác biệt, tự nhiên sẽ sinh ra không giống ý tứ. Ở kiếp trước thời điểm, một câu nói như vậy, hắn không biết nói qua bao nhiêu lần, ngay tại lão quân xem bên trong, mỗi một lần nói duyên phận đã hết thời điểm, đây đều là tại lưu lại ám chỉ, ra hiệu lấy người khác, nên làm ra một chút chuẩn bị. Bây giờ hắn nghe thấy, trong đầu trước tiên nổi lên ý nghĩ, liền là giá tiền không đúng chỗ. Cái này một vị đã không vừa lòng một kiện thượng phẩm pháp khí, thật hắc. Trong nội tâm cảm thán một câu, nhưng Dương Khải Phong nhưng vẫn là không có ý định từ bỏ, hắn sau đó phải diễn toán, lại là Hoa Hoàng Cung mở ra sự tình. Hắn muốn hỏi một chút, lần này có thể hay không vừa lòng thỏa ý. Đúng vậy, hắn sẽ không cụ thể diễn toán, bởi vì đó là không có khả năng. Hoa Hoàng Cung là loại địa phương nào, đừng bảo là như hôm nay cơ hỗn loạn, cho dù là thiền cơ thanh minh thời điểm, muốn diễn toán Hoa Hoàng Cung cũng không chiếm được tin tức. Lần này hắn cũng không dám trực tiếp tính Hoa Hoàng Cung, mà là quanh co một chút, bất quá có Hoa Hoàng Cung quấy nhiễu, tin tức tuyệt đối sẽ không tinh chuẩn, như lần trước như thế có chính xác phê chỉ thị. Dương Khải Phong chỉ cần thu hoạch được một thứ đại khái, mơ hồ một chút tin tức, hắn liền rất thỏa mãn. Lần trước duyên phận đã hết, lần này bần đạo lại một lần nữa nhìn thấy đạo hữu, duyên phận tái sinh. Chỉ cần đạo hữu trợ giúp bần đạo lần này, bần đạo nguyện ý dâng lên hai kiện thượng phẩm pháp khí. Dương Khải Phong hai tay duỗi ra, làm ra hạ bái tư thái, cao giọng nói. Ba kiện thượng phẩm pháp khí cái này một vị đạo trưởng, thờ ơ, Dương Khải Phong cắn răng, trong lòng thầm hận. Ba kiện thượng phẩm pháp khí, đã nhanh muốn đem Dương Khải Phong vốn liếng cho móc rỗng. Thượng phẩm pháp khí, thế nhưng là không thấy nhiều. Có thể dùng lên người, toàn bộ đều là lôi kiếp kỳ cường giả. Đồng thời liền xem như bọn hắn, trên cơ bản mỗi người chỉ có một kiện, cũng chính là xuất thân giàu có, hay là bước qua đạo thứ hai thiên quan người, mới có hai kiện trở lên.